Chương 1776, vừa tỉnh dậy. Thần trí đang lơ lửng treo lên không trung của Ninh Tịch bám theo tiếng nói của người dẫn chương trình mà hạ xuống mặt đất, về với thực tế. Câu ngơ ngác cúi đầu nhìn mình một cái, rồi lại nhìn chung quanh một vòng thị trấn nhỏ này. Cô không phải đang nằm mơ chứ? Nhưng mà, đây là nơi nào? Tại sao sau khi cô tỉnh dậy lại ở đây? Lục Đình Tiêu đâu? Tiểu Bảo đâu rồi? Tiểu Bảo không phải bị Tiểu Dịch bắt cóc rồi chứ? Rõ ràng là cô ôm Tiểu Bảo cùng nhau chạy trốn, vẫn chạy trốn. Cho đến khi có một tiếng nổ rất lớn, cô đột nhiên mất hết ý thức. Cô và Tiểu Bảo được cứu sao? Nhưng mà, sao lại không có cảm giác chân thực chút nào? Sao tin tức giải trí trong TV cô lại nghe mà không hiểu? Hàn Tử Huyên là ai? Thình thế lại lùi bại tới mức phải lui khỏi võ đài. Cô tiếp tục ngẩng đầu nhìn về phía TV nhưng mà bản tin đã kết thúc rồi. Vị chủ quán kia đã đổi sang kênh khác, đang phấn khởi ngồi xem phim Mẹ Chồng Nàng Dâu. Ánh mắt Ninh Tịch rơi vào đống tạp chí, cô nhẹ giọng nói, chủ. Sao vừa mở miệng lại thấy giọng nói khô khốc như giấy nhám thế này, chẳng nhẽ miệng của cô cũng bị thương sao? Chủ quán. Ninh Tịch thử lại một lần nữa, lần này chốt lọt hơn trước nhiều. Cảm giác này không giống bị thương, mà giống như đã rất lâu rồi cô không nói chuyện nên khi đột nhiên lên tiếng thì có chút không thích ứng. Tới ngay. Muốn mua cái gì? Vị chủ quán kia vẫn không nỡ rời mắt khỏi màn hình TV, mãi mới quay ra nhìn cô gái đang đứng trước quầy. Một giây sau, ông ta đứng ngu người ở đó, chén nước chè đang cầm trong tay đổ nghiêng ra ngoài mà không biết, ông ta cứ ngơ ngác nhìn chằm chằm Ninh Tịch. Cô gái này không trang điểm cũng không đeo bất kỳ đồ trang sức nào, mái tóc dài mượt như tơ đen bùng xóa ngang hông. Cô chỉ mặc bộ đồ ngủ thêu hoa nhỏ rộng thùng thình nhưng đám hoa hải đường bừng bừng nở rộ phía sau lưng cô lại không cướp nổi chút ánh sáng nào. Quá! Quá đẹp! Cứ như là tiên nữ hạ phàm. Chủ quán! Ninh Tịch gọi nhiều lần thì ông bác kia mới tỉnh táo lại. À cô! Cô cần gì? Xin lỗi, tôi không mang theo tiền. Mấy tờ báo này tôi có thể xem nhờ chút hay không? Có thể! Có thể! Tất nhiên có thể! Cô xem đi. Cô cứ xem thoải mái đi ba. Cảm ơn. Ninh Tịch cầm lên một tờ báo mới nhất rồi mở luôn phần tin tức giải trí ra. Đầu đề là phần quảng cáo của một bộ phim. Trong phim là một cô gái mặc đồ cổ trang màu đỏ thẫm đang ngồi xếp bằng trên biển cắt vàng mênh mông. Trong tay cô gái đó đang nắm hờ một vò nữ nhi hồng, đôi môi đỏ tươi, đôi lông mày chết chết đẹp đến nóng bỏng lại phách lối. Tựa đề bài báo là Quách Khải Thắng tự mình cầm đao xử lý kịch bản truyền hình của thiên hạ, Hàn Tử Huyên xác nhận tham gia diễn xuất vai Mạnh Trường Ca. Hàn Tử Huyên? Lại cái tên này. Quách Khải Thắng muốn làm bản truyền hình của thiên hạ. Làm sao có thể? Cô hoàn toàn chưa nghe qua tin tức này. Ninh Tịch nhanh chóng lật xem những tờ báo khác, cô phát hiện cái tần suất xuất hiện của cái tên Hàn Tử Huyên là nhiều nhất, tất cả các tạp chí lớn nhỏ đều có tin tức liên quan đến cô ta. Cô thậm chí còn thấy được sờ căng đan của Giang Mục Dã. Trong hình có hai người đang ôm hôn nhau trong quán rượu mở tối, mặc dù hình ảnh không rõ nhưng cô có thể dễ dàng xác nhận người kia chính là Giang Mục Dã. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Vừa tỉnh dậy, cả thế giới liền thay đổi. Chương 1777, cảm giác không chân thật. Thông qua báo chí và tạp chí có vô số tin tức tràn vào đầu Ninh Tịch, cô có cảm giác đầu mình đặc sệt, quay cuồng một trận. Cho đến khi cô vô tình thấy được một cái tiêu đề. Vẫn là tin tức Quách Khải Thắng quay lại thiên hạ nhưng tựa đề này lại là, sau gần 2 năm, Quách Khải Thắng sắp quay lại thiên hạ với phiên bản truyền hình. Ánh mắt của Ninh Tịch lập tức rơi vào mấy chữ sau gần 2 năm. Đã gần 2 năm. Làm sao có thể? Khoảng thời gian từ khi cô quay xong thiên hạ còn chưa tới 1 năm cơ mà. Chẳng lẽ nhà báo này bị ấm đầu à? Đúng lúc này, cô cuối cùng cũng chú ý tới ngày tháng được in trên những tờ báo này. Năm 201-3. Nhà báo có thể ấm đầu nhưng không có khả năng cả tòa soạn cũng hâm hấp theo chứ. Giọng của Ninh Tịch có chút run rẩy, chủ quán. Cô gái, cô còn cần gì sao? Ánh mắt của vị chủ quán từ nay đến giờ vẫn không rời khỏi Ninh Tịch. Lúc này nghe cô gọi đến mình lập tức ân cần mở miệng. Xin hỏi một chút. Bây giờ là năm bao nhiêu? Chủ quán nghe vậy thì vẻ mặt thưởng thức trên mặt lập tức đổi thành ngạc nhiên, trong đầu nghĩ chẳng lẽ cô gái xinh đẹp thế này lại là một kẻ ngốc sao? Ơ, cô không sao chứ? Năm nay là năm 201 ít cô này, hình như tôi chưa gặp cô bao giờ, cô từ vùng khác tới sao? Ông chủ còn nói gì đó tiếp nhưng Ninh Tịch đã hoàn toàn không nghe được, cả người cứ bàng hoàng không tin nổi mà đứng ngây ngô ra ở đó. Cô chỉ có cảm giác vừa mới tỉnh dậy nhưng thật ra lại ngủ suốt hơn một năm. Khó trách. Khó trách sau khi tỉnh dậy mọi thứ lại thay đổi hết. Trên bản tin giải trí cũng có vô số khuôn mặt xa lạ. Cái nơi giống như giới giải trí khác nào thủy triều lên xuống, nó đổi mới và biến chuyển rất nhanh. Dù chỉ là 10 ngày nửa tháng cũng có vô số người mới xuất hiện rồi huống hồ lại là khoảng thời gian dài suốt một năm. Ngay khi Ninh Tịch đang nói chuyện với chủ quán, sau lưng có hai nữ sinh trung học đang kinh ngạc nhìn về phía cô. Một người trong đó dùng sức kéo bạn của mình, ê này, cậu mau nhìn cô gái kia kìa. Sao lại trông giống Ninh Tịch đến vậy? Ninh Tịch? Ai thế? Người bạn kia không hiểu. Chính là Ninh Tịch đó. Là một nữ nghệ sĩ trước đây tớ rất thích. Cô bé kia có chút kích động giải thích. Người bạn kia nghĩ rất lâu rồi mới coi như miễn cưỡng nhớ lại. À, là nghệ sĩ mà hồi năm lớp 11 cậu phát cuồng đó hả? Chắc cậu nhìn lầm rồi. Chẳng phải cậu nói là cô ấy giải nghệ rồi sao? Nhưng mà... Nhìn giống lắm. Ôi! Không đúng. Khí chất này. Hình như không giống lắm. Có chút cảm giác không thật. Đừng có đoán mò, nhất định là cậu nhận nhầm rồi. Ừ. Cảm ơn. Ninh Tịch nói lời cảm ơn với ông chủ sau đó đi về phía căn nhà hoa mình đi ra từ lúc nãy. Xem ra chỉ có thể quay về tìm người hỏi một chút mới được. Cùng lúc đó tại tầng 2 của căn nhà hoa. Lục Cảnh Lễ giống một con sư tử đang điên cuồng gầm thét, anh cũng muốn điên rồi, không thấy. Cái gì gọi là không thấy? Đang yên đang lành làm gì có chuyện một người cứ thế biến mất như vậy? Hộ lý run rẩy trả lời, nhị thiếu. Tôi thật sự không biết. Thuốc bôi của cô án nỉ cứ cách một giờ phải bôi một lần, lúc nãy tôi vẫn giống như mọi khi đi chuẩn bị thuốc cho phu nhân. Kết quả quay lại thì lại chẳng thấy người đâu. Chương 1778, đã lâu không gặp. Một người thực vật vô tri vô giác, không thể đi cũng không thể nhảy thì làm sao có thể vô căn cứ mà biến mất chứ? Chính người hộ lý cũng hoàn toàn không hiểu ra làm sao mà người lại đột nhiên biến mất như vậy. Người đàn ông mặc áo đen sau khi nghe tin cũng chạy tới với bộ mặt sáng quét. Nhị thiếu, tôi vừa mới liên hệ với tất cả mọi người, phía bên kia của chúng ta không có bất cứ điều gì khác thường. Hơn nữa qua những gì tôi kiểm tra thì nơi này hoàn toàn không có dấu vết bị người xâm nhập. Lục Cảnh Lễ nhìn cái giường trống rỗng cùng với mớ máy móc đã tắt ngúng kia, anh không còn nghe được bọn họ nói cái gì nữa chỉ biết tuyệt vọng ôm đầu không dừng lẩm bẩm. Xong rồi. Xong rồi. Tiểu Tịch bây giờ chính là mạng của anh hai nha. Nhỡ đâu xảy ra nửa điểm không may. Anh hai, Tiểu Bảo. Thậm chí là toàn bộ Lục gia cũng không chịu được đả kích này. Lúc trước ở viện điều dưỡng quân y Gia được canh phòng vô cùng nghiêm ngặt nhưng chính vì nghiêm ngặt đến nỗi chẳng có chút hơi người sống nào cho nên bọn họ mới tính thay đổi hoàn cảnh cho Tiểu Tịch một chút. Thầm cầu mong chuyện này có trợ giúp đối với bệnh tình của cô nên trong phòng cũng không bố trí canh phòng phức tạp. Đã qua hơn một năm rồi, cả giới giải trí cơ hồ đã không còn ai nhắc đến tên Ninh Tịch, cho nên không thể nào có chuyện có fan hâm mộ bám theo đến đây, còn những chuyện khác. Bản thân cái chấn nhỏ này rất đơn giản. Cộng thêm việc bọn họ đã bố trí đầy đủ nhân viên theo dõi trong và ngoài, cho nên, nếu có bất cứ kẻ khả nghi nào ra vào thì bên kia cũng có phản ứng mới đúng. Như thế thì ai là kẻ mang Tiểu Tịch đi? Có ai có thể làm đến mức thần không biết quỷ không hay đem một người sống sờ sờ như vậy mang đi? Chẳng lẽ là người thần bí trước kia? Vô số giả thiết rậm rạp răng kín trong đầu khiến Lục Cảnh Lễ vò loạn tóc mình thành một mớ rối bù. Không thấy. Không thấy. Không thấy. Làm sao có thể không thấy? Làm sao có chuyện chẳng có chút dấu vết nào chứ hả? Chẳng lẽ chị ấy có thể tự mình từ trên giường bỏ dậy rồi chạy ra ngoài sao? Nếu như bị người mang đi thì chắc chắn chưa thể rời khỏi đây đâu. Tìm. Mau ra ngoài tìm cho tôi. Bảo tất cả mọi người ra ngoài tìm. Bất kể dùng cách gì. Nhất định phải đem người hoàn chỉnh về đây trước khi anh tôi biết tin này. Đi mau ba. Lục Cảnh Lễ gầm thét, thanh âm thê lương vọng vút lên tận bầu trời xa xăm, trong cánh rừng cách đó không xa, đàn chim cũng bị âm thanh này làm cho giật mình mà hoảng hốt bay lên không trung. Ngay tại lúc này, Sau lưng bọn họ vang lên một thanh âm khàn khàn. Ồ, tìm cái gì? Thôi sao? Trong phút chốc, thời gian như ngừng lại, thật im lặng. Sống lưng Lục Cảnh Lễ như hóa đá, cả người anh ta cũng biến thành một hòn đá. Chẳng biết qua bao lâu mới cảnh cạch cử động xoay người lại. Sau đó, Lục Cảnh Lễ liền thấy một cô gái có mái tóc đen dài đứng đó, trong đôi mắt phát ra ánh sáng nhàn nhạt của nắng mai, cô chỉ lặng lặng đứng đó mỉm cười với anh. Ngoài cửa sổ đột nhiên có một cơn gió thổi vào mang theo mùi hoa cỏ nhẹ nhẹ, góc áo cùng đuôi tóc của cô gái đó nhẹ nhàng đung đưa. Thấy cô gái kia đột nhiên xuất hiện sau lưng, con mắt của hộ lý với người đàn ông áo đen kia thiếu chút nữa thì rơi xuống đất. Còn Lục Cảnh Lễ đang ngơ ngác nhìn người trước mắt, anh ta há miệng một cái nhưng cả người cứ như bị người ngoài hành tinh khống chế nên đầu óc hoàn toàn không làm ra phản ứng gì được. Ninh Tịch nhìn thân thể cứng còng trước mặt thì nhẹ nhàng cười nói, nhị thiếu, đã lâu không gặp. Lục Cảnh Lễ trợn to hai hốc mắt ầng ầng nước, những giọt nước mắt kia bất thình lình rơi xuống, tiểu Tịch Tịch. Chương 1779, yêu tinh được giải trừ phong ấn. Đầu óc Lục Cảnh Lễ cứ như sắp nổ tung. Anh không biết nên khóc hay nên cười vào lúc này, đây không phải là thật. Tôi đang nằm mơ. Tôi nhất định đang nằm mơ. Lục Cảnh Lễ vừa nói vừa run rẩy đưa tay về phía Ninh Tịch nhưng lại rụt lại ngay lập tức, hu 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 không được. Anh hai sẽ đánh mình. Hay là tự cấu mình đi. Nói xong anh lập tức thò tay xuống đùi mình véo một cái mạnh nhất có thể. 63. Đi kèm với tiếng thét đau đớn là cảnh nước mắt của Lục Cảnh Lễ tuôn như mưa, khóc cứ như một thằng ngốc. Chị dâu. Chị tỉnh rồi, tỉnh rồi, tỉnh rồi. Chị tỉnh thật rồi. Em không nằm mơ. Trời ơi. Em muốn điên rồi ba. Lục Cảnh Lễ kích động đến xoay vòng vòng, đang quay quay đột nhiên phanh gấp một cái rồi dè dặt chìa ngón tay ra đâm đâm trên người Ninh Tịch. Thật. Không phải ảo giác. Ôi giời ơi. Chọc chọc xong lại điên cuồng xoay vòng vòng thêm một hồi. Chờ Lục Cảnh Lễ bình thường lại được đã qua mất nửa ngày. Trong phòng chỉ còn Lục Cảnh Lễ và Ninh Tịch. Ninh Tịch bất đắc dĩ nói, được rồi cậu hai, cậu đừng đi vòng vòng nữa, tôi hoa mắt lắm rồi. Qua đỡ tôi một cái. Chân tôi hơi tê. Lục Cảnh Lễ nghe vậy vội vàng chạy qua rồi dùng tư thế đỡ lao Phật ra cẩn thận đỡ Ninh Tịch ngồi xuống ghế xà lòn. Anh ngồi xuống, tôi có chuyện muốn hỏi. Ừ, Lục Cảnh Lễ vội vàng ngoan ngoãn ngồi xuống. Tôi hôn mê bao lâu? Ninh Tịch hỏi vấn đề mình quan tâm nhất. 1 năm 1 tháng. Lục Cảnh Lễ lập tức trả lời. Ninh Tịch kinh ngạc giật giật cái chân. Tôi ngủ mê man lâu vậy á? Khó trách tại sao tôi cứ có cảm giác đây không phải cơ thể của mình nữa. Nhất định là một cái xác cơ rồi. Đi bộ rồi nói chuyện cũng mệt chết đi được. Lục Cảnh Lễ nghe vậy thì đầu đầy hát tuyến nhìn cô chằm chằm. Cho xin ạ. Chị nằm nguyên 1 năm đấy, không phải 1 ngày. Không phải 1 tuần cũng không phải 1 tháng đâu. Người ta nằm 1 năm tỉnh lại đến ngồi cũng khó khăn có được không hả? Nào có ai biến thái như chị vừa dậy đã tung tăng chạy loạn. Chị có biết tiểu ra đây suýt nữa bị chị dọa chết không? Ninh Tịch chớp mắt một cái. Ồ, tôi chỉ đi vòng vo quanh đây thôi mà. Vừa tỉnh lại có chút không tỉnh táo. Cứ nghĩ rằng còn đang mơ. Mơ mơ màng màng một hồi cứ thế xuống lầu rồi đi ra ngoài. Chị đi xuống lầu. Lại còn lòng vòng quanh đây. Lục Cảnh Lễ cảm thấy câm nhín mà liếc liếc nhìn cô gái đối diện, sau đó suýt bị Ninh Tịch làm cho mù mắt chó. Nếu nói lúc trước Ninh Tịch là mỹ nhân ngủ say, vậy thì sau khi tỉnh lại chẳng khác nào yêu tinh được giải trừ phong ấn, so với trước đây còn phải. Cảnh Lễ đang thương đã không tìm ra từ nào để hình dung nữa rồi. Thuốc của An Nhi là thần dược à? Nằm lâu thế mà da rẻ còn như bóp ra nước thế này. Cơ thể dù hơi cứng ngắc nhưng so với những người bị giống như vậy đã tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Quan trọng nhất chính là khí chất, giống như là thay xương đổi tủy rũ đi một thân phàm tục. Đúng rồi, Hàn Tử Huyên là ai? Vất vả lắm mới tún được một người, Ninh Tịch hỏi thẳng luôn vấn đề mà mình đang thắc mắc. Cô phải nhanh chóng xác định tình hình để có thể xác định sau khi mình tỉnh lại có thể sống thật tốt. Lục Cảnh Lễ nghe vậy có chút bất ngờ, sao chị biết cái tên Hàn Tử Huyên này? Mới nay đi ngang qua cái tiệm kia thì thấy trên báo. Ninh Tịch trả lời. Lục Cảnh Lễ nhìn Ninh Tịch một cái dường như có gì khó nói. Anh ta cân nhắc một chút rồi mới trả lời. Hàn Tử Huyên. Có thể nói hiện giờ cô ta là nữ nghệ sĩ nổi tiếng nhất đi. Chương 1780, tôi lợi hại như vậy á? Lúc mới đầu chị hôn mê bất tỉnh thì 3 tháng đầu tiên Lâm Chi Chi vẫn luôn giúp chị ứng phó, hy vọng có thể kéo dài đến lúc chị tỉnh lại. Nhưng mà đến cuối cùng vẫn không thể giấu được. Cửu Tiêu với mẹ tiếp bước nhau lên sóng, mà chị đúng là trâu thật đấy. Mấy giải thưởng lớn bé gì đều ôm hết, trang bìa có hình chị phải nói là nhiều như mây bay. Trong cả đám nữ nghệ sĩ trong giới thì chị chính là nữ nghệ sĩ ăn khách nhất. Lục Cảnh Lễ đang nói đến kích động lại đột nhiên im bặt, sau đó có chút lo lắng sợ Ninh Tịch không tiếp nhận nổi hiện thực tương phản bây giờ. Tôi lợi hại như vậy á? Ninh Tịch chống cằm nghe đến vui vẻ, bắt đầu dục, tiếp tục đi. Sau đó thì sao? Cái này thì có liên quan gì đến Hàn Tử Huyên? Lục Cảnh Lễ thấy Ninh Tịch không có gì khác thường mới yên tâm nói tiếp, cũng chỉ vì chị quá nổi, độ chú ý quá cao cho nên chuyện chị mất tích mới không giấu được. Sau đó bọn em bàn bạc mới quyết định không đáp trả bất cứ cái gì, để chị tự nhiên giải nghệ. Ninh Tịch gật đầu một cái, dưới tình huống lúc đó thì biện pháp xử lý lạnh là biện pháp tốt nhất. Bởi vì chỉ cần đáp lại bất cứ cái gì cũng bị truyền thông bám vào dẫn đến đủ các loại suy luận, thậm chí còn bị bóp méo hoặc hiểu lầm. Hàn Tử Huyên này là người sau khi chị giải nghệ thì nhô ra, cô ta vốn là một tân binh của Thịnh Thế. Lúc đó chị hot cỡ như thế, cho nên Thịnh Thế muốn đào tạo mấy người có phong cách tương tự như chị. Chính vì thế nên mới tuyển không ít tân binh có ngoại hình tốt, nhưng gió của chị quá lớn nên mấy người này chả làm ăn được gì. Rồi chị đột nhiên biến mất, cả đống tài nguyên, cả đống hợp đồng đều bị gác lại. Thịnh Thế tất nhiên không chịu ngồi yên mà đưa những tài nguyên này cho nhà khác. Lúc ấy, em đã về công ty mẹ giúp anh hai cho nên mọi chuyện của Thịnh Thế đều giao cho Dịch Húc Đông phụ trách. Mà tân binh Dịch Húc Đông nâng lên chính là Hàn Tử Huyên. Tất cả tài nguyên của chị cơ hồ đều sang tên cho cô ta. Dưới tình huống ấy thì quả thật là một kẻ đầu đất cũng có thể nổi. Khó trách. Vậy chuyện nhảy công ty kia là sao? Dịch Húc Đông nâng cô ta như thế thì sao cô ta phải nhảy? Ninh Tịch lấy làm khó hiểu. Lục Cảnh Lễ cười lạnh một tiếng. Ôi, chị dâu ơi! Không có chuyện tất cả mọi người trong giới giải trí này đều giống chị đâu. Chị vì báo ơn mà cho dù có phải nhảy vào dầu sôi lửa bỏng cũng không chối từ. Trong cái giới này, kẻ vong ân phụ nghĩa nhiều lắm, huống chi Dịch Húc Đông với Hàn Tử Huyên kia cũng chỉ là chơi quy tắc ngầm với nhau thôi, dùng tiền đổi xác. Bởi vì Hàn Tử Huyên ôm lấy tất cả tài nguyên của chị, cho nên cô ta cũng nghiễm nhiên đi theo con đường của chị. Một ngày cô ta còn ở Thịnh Thế thì tức là một ngày cô ta còn sống dưới cái bóng của chị, tất nhiên là muốn đi rồi. Mà cô ta đâu chỉ đi một mình, cô ta với quản lý còn kéo theo một đống lớn nghệ sĩ của Thịnh Thế nữa kia kìa. Thịnh Thế với Tinh Huy đấu đến người chết ta sống, tất cả tài nguyên mà Dịch Húc Đông đổ lên người Hàn Tử Huyên cũng bị cô ta mang đi, đúng là thua hết cả vốn. Lục Cảnh Lễ ngừng một chút, sau đó vuốt vuốt tay nói tiếp, tóm lại là bây giờ Thịnh Thế đã không giống ngày xưa, hoàn toàn bị Tinh Huy áp đảo. Sau khi sự việc phát sinh em cũng nói chuyện với Dịch Húc Đông một lần, để ông ta có thể đem tài nguyên trong công ty phân phối theo công trạng của các nghệ sĩ một cách công bằng. Kéo được bao nhiêu thì kéo, ít nhất cũng thu được một khoản. Nhưng mà, ông ta trước mặt em thì đồng ý ngót sớt, quay đầu lại đổ hết lên đầu con đàn bà kia. Lúc em hỏi đến thì còn đẩy tới đẩy lui nói là đối tác bên kia chỉ định, không biết sau lưng em ông ta còn làm cái gì nữa đây. Bây giờ thành như vậy mà tên khốn kia còn không biết xấu hổ chạy đến tập đoàn cầu cứu em. Cứu cái dám ý mà cứu. Chương 1781, vừa tỉnh dậy đã chơi một quả lớn như thế rồi. Mẹ cái thằng cha ngu xuẩn này, lãng phí bao nhiêu sức lực như thế chỉ để làm ra một thứ hàng nhái, kết quả ngay cả công ty cũng bị ông ta lôi sụp. Càng nói Lục Cảnh Lễ càng tức, như sắp phát rồ lên đến nơi. Người trong cuộc Ninh Tịch ngược lại thì rất thản nhiên, vẻ mặt không có gì là lại cả, cá lớn nuốt cá bé, lợi ích là hàng đầu. Bản thân giới giải trí đã là như thế rồi. Cho dù cộng tất cả lợi ích của 90% nghệ sĩ trong công ty lại cũng không bằng lợi ích mang lại từ việc lăng xê một đại minh tinh lên, cũng khó trách Dịch Húc Đông lại muốn tạo ra một bản sao của cô. Nghe đến đó, trái tim đang lơ lửng của Ninh Tịch cuối cùng cũng yên tâm lại. Bóng tối dài dằng dặc đó cuối cùng cũng kết thúc. Cô cuối cùng cũng tỉnh lại rồi. Anh trai anh đâu? Còn cả Tiểu Bảo nữa. Bọn họ bây giờ già sao rồi? Giọng nói của Ninh Tịch hơi run rẩy. Lục Cảnh Lễ không muốn để cô phải lo lắng, cho nên qua loa thuật lại tình hình lúc đó. Lúc Tiểu Bảo vừa mới tỉnh dậy bị sốc nhẹ, nhưng sau đó đã khôi phục rồi. Bởi vì thằng bé biết chị cần nó, cho nên vẫn rất hiểu chuyện, luôn ở bên cạnh bầu bạn chăm sóc cho chị, mỗi ngày nó đều đọc sách, hát cho chị nghe. Mỗi ngày thằng bé đều vẽ cho chị một bức tranh, dù mỗi ngày chị đều giống như nhau. Mấy hôm nay ba em ốm cho nên thời gian thằng bé đến đây mới ít đi một chút. Còn về phần anh trai em ấy à? Chị biến thành như thế này, anh ấy còn có thể thế nào được nữa? Tinh thần sa sút, chỉ có một chút niệm tưởng cuối cùng làm chỗ dựa chống đỡ tinh thần, đợi chị tỉnh lại. Lục Cảnh Lễ nói đến đó, đột ngột hét lên thật to, a a a a. Đúng rồi. Em phải mau chóng nói với anh hai là chị đã tỉnh rồi mới được. Anh em chắc chắn sẽ vui đến phát điên cho mà xem. Lục Cảnh Lễ nói rồi gọi định gọi điện thoại. Ninh Tịch thấy thế vội giơ tay lên ngăn anh ta lại, từ từ đã. Làm sao thế? Anh hai cậu và Tiểu Bảo bây giờ đang ở đâu? Ninh Tịch hỏi. Lục Cảnh Lễ nhìn đồng hồ trên tường, đáp, nếu như là lúc này, Tiểu Bảo chắc chắn đang ở trường, còn về phần anh hai thì... Anh ấy đang ở quán rượu. Ninh Tịch nghe thế vẻ mặt dại ra, nghĩ rằng bản thân mình đang nghe nhầm, quán rượu. Lúc này ấy à? Lục Đình Kiêu không có thói quen uống rượu. Lục Cảnh Lễ gật đầu, cười khổ nói, chị không biết đâu, kể từ sau khi chị hôn mê, tình trạng mất ngủ của anh hai ngày càng nghiêm trọng, sau này mỗi ngày đều uống say khướt ở quán bar mới có thể khiến anh ấy dễ chịu hơn đôi chút. Em biết là cứ tiếp tục thế này cơ thể của anh ấy sẽ không chịu nổi nữa, nhưng mà nếu không để anh ấy xả ra đồng thời làm tê liệt nỗi đau đó, anh ấy sẽ lại càng chẳng chống đỡ nổi nữa. May mà cuối cùng chị cũng đã tỉnh lại rồi. Nhị thiếu. Lục Cảnh Lễ chớp chớp mắt, chị dâu, chị gọi em là Cảnh Lễ đi, gọi Cảnh Lễ nhé. Người một nhà sao mà xa cách thế? Ninh Tịch không chú ý đến câu này của Lục Cảnh Lễ có vấn đề gì hay không, dù sao thì trước đây anh ta vẫn hay gọi cô là chị dâu thế nên cô cũng đổi cách gọi. Được rồi, Cảnh Lễ, Tiểu Bảo đi học, vậy thì đừng làm phiền thằng bé, cậu đưa tôi đi tìm anh trai cậu đi. Lục Cảnh Lễ có chút ngạc nhiên, hả? Chị muốn đi tìm anh hai luôn hả? Ý của chị là, tôi muốn cho anh ấy một niềm vui bất ngờ. Ninh Tịch lên tiếng. Trong đấy mắt hiện lên vẻ giảo hoạt của hồ ly. Khoe miệng Lục Cảnh Lễ giật một cái, khu. Chị có chắc là niềm vui bất ngờ không đấy? Tại sao em lại cảm thấy anh hai sẽ bị chị dọa cho chết mất nhỉ? Chị dâu hay là chúng ta kiềm chế một chút? Vừa mới tỉnh lại đã chơi một quả lớn như vậy. Không được hay cho lắm thì phải. Đôi mắt ngập nước sóng sánh của Ninh Tịch khẽ nheo lại. Ông đây nằm trên giường mất mợ nó một năm, khó khăn lắm mới tỉnh lại. Còn không thể chơi một vố lớn được à? Ban nãy cảm giác mà Ninh Tịch mang đến quá không chân thực, nhưng lúc này nhìn thấy dáng vẻ, giọng điệu, ngữ khí quen thuộc của người trước mắt, Lục Cảnh Lễ liền gật đầu lia lịa, có thể, cực kỳ luôn ấy chứ. Đại gia, ngài nói cái gì thì là cái ấy. Chương 1782, tôi có thể ăn anh ấy được à? Quán ba, tiếng nhạc sập sình đinh thai nhức óc. Ánh đèn nhấp nháy cùng với những đám người đang điên cuồng nhún nhảy theo tiếng nhạc trong sàn nhảy. Lục Cảnh Lễ dẫn Ninh Tịch vào quán bar theo một lối riêng biệt, cẩn thận che chở từng ly từng tí một cho cô. Lúc đi vào đến cửa, Lục Cảnh Lễ đột ngột đứng cứng lại, nói với vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng, đợi đã, từ từ. Chị dâu, để em tìm thứ gì để che mặt chị lại đã. Thế này thì nổi quá. Nói rồi thuận tay cầm lấy một cái mặt nạ che nửa mặt gắn đá tung xuề trên quầy ba đưa cho Ninh Tịch đeo lên thế mới yên tâm được phần nào. Ninh Tịch nghiêng đầu liếc mắt đánh giá một vòng hoàn cảnh xung quanh, thoáng cái đã hiểu ra tại sao Lục Đình Kiêu lại chọn nơi này để mua say. Chỉ có những nơi như thế này mới khiến người ta có cảm giác mình vẫn đang sống giữa nhân gian. Nghĩ đến đó, trái tim Ninh Tịch lại quặn lên. Anh em ở phía trên. Lục Cảnh Lễ nhìn về phía tầng 2 chỉ vào nơi nào đó. Tầng 1 là vũ trường náo nhiệt, còn tầng 2 trên cao thì nhô ra những căn phòng đặc biệt nửa khép kín. Từ bên trong những căn phòng đó có thể nhìn rõ ràng tất cả cảnh tượng phía dưới. Nhưng ở tầng dưới lại không thể nhìn rõ tình cảnh trên tầng 2, vừa có thể quan sát toàn bộ lại vừa không bị quấy rầy. Chị dâu, thực ra thì em vẫn cảm thấy chị nên dịu dàng một chút. Chứ cứ như em vừa nãy. Tí nữa thì em cũng bị chị dọa cho chết luôn. Lục Cảnh Lễ vừa đỡ Ninh Tịch lên gác vừa cố gắng khuyên nhủ. Tôi không dịu dàng. Không không không. Ý của em không phải là như thế. Em chỉ muốn hỏi xem, rốt cuộc cái niềm vui bất ngờ chị chuẩn bị cho anh em nó như thế nào thôi. Để em còn chuẩn bị tâm lý. Ninh Tịch lườm anh ta một cái, tôi chuẩn bị cho anh ấy thì liên quan múc gì đến anh mà anh chuẩn bị. Đừng lề mề nữa, mau dẫn đường đi, tôi còn ăn được anh của anh à. À thì, đương nhiên là không rồi. Chị làm sao có thể là loại người đó được? Lục Cảnh Lễ hì hì nói. Ai bảo tôi không phải? Chẳng qua cái cơ thể bé nhỏ này của tôi không gặm nổi thôi. Ninh Tịch tỏ vẻ tiếc nuối. Để đọc chuyện Lục Cảnh Lễ. Ninh Tịch không có kiên nhẫn lải nhải với Lục Cảnh Lễ nữa, đi thẳng về phía phòng riêng. Hai gã vệ sĩ cao lớn mặc áo đen nhìn thấy lập tức sầm mặt, đứng chắn trước cửa như hai tòa núi lớn, không phận sự miễn vào. Lúc này, Lục Cảnh Lễ ở sau lưng vội đuổi đến nơi, anh tôi có ở trong đó không? Gã vệ sĩ nhìn thấy Lục Cảnh Lễ thần sắc cũng dịu đi đôi chút, thưa nhị thiếu, có ạ. Ừ, có là tốt rồi, các người tránh ra đi, để chị ấy vào. Lục Cảnh Lễ trực tiếp ra lệnh. Gã vệ sĩ đánh giá người phụ nữ lạ mặt đeo mặt nạ này với vẻ cảnh giác, trên mặt hiện lên vẻ do dự, nhị thiếu, đây. Được rồi, tránh ra, có chuyện gì xảy ra tôi chịu trách nhiệm. Lục Cảnh Lễ thẳng thừng xua tay. Vệ sĩ thấy Lục Cảnh Lễ tự mình đưa người đến, giọng điệu lại chắc nịch như thế mới lùi sang bên cạnh. Lục Cảnh Lễ nói xong liền cùng Ninh Tịch đi vào trong. Ninh Tịch thấy thế chau mày đứng cực lại, anh cũng vào làm gì? Lục Cảnh Lễ vẻ mặt đầy linh nọt, dây rùa nốt lần cuối, cái này ấy ạ, em vào cùng cũng không ảnh hưởng đến niềm vui bất của chị mà. Ninh Tịch nết môi cười cười, không sợ bị nghẹn chết vì thức ăn cho chó thì tốt nhất là đừng vào. Cái thân thể yếu đuối này của tôi cho dù không lái xe nổi nhưng vẫn đủ để khiến anh nghẹn chết đấy. Lục Cảnh Lễ ngay lập tức sửa lời, chị dâu, xin mời vào, em ở ngoài canh chừng cho chị. Hu hu hu, trách nhiệm này anh không gánh nổi đâu. Mạ, tiểu Tịch Tịch làm lớn chuyện thế này, anh thật sự là không gánh nổi mà. Nhưng cũng hết cách rồi, ai bảo anh sống ở tầng chót của chuỗi thức ăn chứ. Anh trai, đừng trách em cũng bị ép mà thôi. Chương 1783, bà bối, em về rồi đây. Ninh Tịch đẩy cửa bước vào. Cấu tạo của phòng riêng này rất đơn giản, một chiếc bàn trà màu đen sáng loáng, một bộ sofa da thật cao cấp hình chữ U, phía đối diện là ban công kiểu châu Âu, đứng ở đó nhìn xuống là có thể thu hết cảnh tượng náo nhiệt phía dưới vào mắt. Trong căn phòng không có lấy một hạt bụi, sạch sẽ vô cùng, hoàn toàn không bề bộn như trong tưởng tượng của cô. Thậm chí, bên ngoài ầm ĩ ồn ào như thế mà ở đây lại như thể bị ngăn cách hẳn với thế giới bên ngoài, nó mang đến cho cô cảm giác lạnh lẽo đến cực hạn. Thứ thu hút toàn bộ ánh nhìn của cô chính là người đàn ông đang ngồi trên sofa kia. Khoảnh khắc nhìn thấy người đó, Ninh Tịch chỉ cảm thấy tất cả những âm thanh xung quanh như trôi về một nơi thật xa, những ánh đèn chói mắt kia trong nháy mắt cũng hóa thành bóng tối. Trong mắt cô, cả thế giới này chỉ còn lại duy nhất một tia sáng. Chỉ còn lại duy nhất người đàn ông trước mặt. Đôi mày lạnh lẽo, bờ môi mỏng mím chặt, đôi mắt khép hờ, một tay vắt lên thành sofa, những ngón tay nghiêng nghiêng đỡ lấy trán. Nếu như không phải bên cạnh anh có vô số những bình rượu rỗng, thì có khi người ta còn cho rằng anh đang suy tư và nghỉ ngơi. Người đàn ông này ngay đến mua say cũng tự gò bó mình đến thế. Ninh Tịch cố nén cảm giác xúc động muốn khóc ấy lại, dịu dàng đứng đó, khẽ cười lên tiếng, thưa ngài. Ngài có cần phục vụ không? Giọng nói khô khốc của cô gái vang lên xen lẫn giữa những âm thanh huyên náo ầm ĩ. Cút! Ngay lập tức một cái ly rượu bể tan tành ngay bên chân cô. Tuy rằng cái ly rượu đó không làm cô bị thương, nhưng cảm giác tức giận cùng sự lạnh lẽo từ trên người anh phủ xuống cô, y như lưới hái của tử thần bóp nghẹt thiết hầu người khác. Nhưng mà, cô gái đó lại như thể chẳng cảm nhận được sự nguy hiểm nào, cứ tiếp tục đi về phía người đàn ông. Ngài chắc không? Tôi cho rằng, ngài chắc chắn sẽ hài lòng về tôi. Muốn chết. Người đàn ông trên sofa đột ngột mở mắt ra, ánh mắt lạnh như dao phóng thẳng về phía cô. Cùng lúc đó, hai chân của Ninh Tịch như thể tự có ý thức của nó, sải bước vượt qua tất cả, không để ý đến bất kỳ điều gì, chẳng chút do dự cứ thế lao thẳng về phía anh. Những suy nghĩ hỗn loạn trong não muốn tặng cho anh một niềm vui bất ngờ vừa rồi tất cả đều biến thành một suy nghĩ duy nhất, đến gần anh. Ôm chặt lấy anh. Hôn anh. Em nhớ anh. Ngay sau đó, cô gái tháo mặt nạ đang đeo trên mặt xuống, cơ thể mềm mại như một đám mây ngã vào lòng anh. Đôi môi mềm mại như cánh hoa chẳng chút do dự đặt lên môi anh. Khi gương mặt nhỏ nhắn quen thuộc phản chiếu trong đáy mắt, khi thân thể mềm mại rơi vào lồng ngực, khi hương thơm ngọt ngào của cô gái nhỏ tràn ngập xoang mũi. Cơ thể của người đàn ông căng lên như thể dây đàn, đôi tay đang thực hiện dở động tác đột ngột mất đi khống chế mà cứng ngắc dừng lại trong không trung. Anh cứ ngồi yên không động đậy ở đó, hai tay chịu chói, để mặc cho cô gái nhỏ hôn. Nhìn người đàn ông một giây trước còn sát khí đằng đằng, ấy thế mà trong nháy mắt lớp áo giáp bên ngoài đã bị rút sạch để lộ ra phần yếu ớt nhất của bản thân, trái tim của Ninh Tịch lại quặn lên đau nhói. Tiếp đó, tay cô đột ngột dùng sức đẩy anh ngã lên sofa, suối tóc đen nhánh đổ xuống phía trên anh. Đôi mắt sâu thẳm như hồ sâu không nhìn thấy đáy của anh nhìn chằm chằm vào cô, bàn tay đặt hở bên eo cô đột nhiên siết chặt, mang theo sự run rẩy đến mức khiến người khó lòng mà chịu nổi. Hừng, đừng cầu em nhá, anh sẽ đau lòng cho mà xem. Cô gái nhỏ nằm trên lồng ngực của người đàn ông, khe khe nói sau đó cắn một cái thật mạnh lên môi của anh. Anh yêu, em về rồi đây. Chương 1784, ở đây với anh thêm một lúc, được không? Nụ cười này, đã rất lâu rồi. Ánh sáng rực rỡ sinh động. Sinh mệnh của anh, cả thế giới của anh, đã trở lại rồi. Trong đáy mắt người đàn ông bỗng chốc dậy lên một cơn giông tố, anh ôm ghì lấy đầu cô, bất chấp tất cả hôn lên môi cô. Cô cũng choàng lấy cổ anh kéo xuống, không cam chịu yếu thế mà hôn lại. Nhưng mà, mới qua có 10 giây, Ninh Tịch đã thở hổn hển, đầu óc quay cuồng, dựa vào vai anh thở dốc, từ, chậm thôi. Em không thở nổi. Khó chịu quá. Vẻ mặt Lục Đình Kiêu lập tức thay đổi, đột nhiên lật người ngồi dậy rồi để cô gái ngồi trên đùi mình, khó chịu ở đâu? Không sao rồi, thì là em cảm thấy thể lực bây giờ kém trước kia nhiều quá. Đủ. Thế mà mình còn chuẩn bị làm một trận lửa nóng cơ đấy. Ôi, cái cơ thể này yếu quá đi mất. Vẻ mặt của Lục Đình Kiêu ngay lập tức xa xầm lại, ai cho phép em đến đây? Lục Cảnh Lễ đó. Anh ta đưa em đến mà. Ninh Tịch chẳng mảy may do dự bán luôn Lục Cảnh Lễ nhưng mà vẫn còn chút lương tâm giải thích một câu, nhưng cũng là do em ép, bởi vì em muốn cho anh một niềm vui bất ngờ. Cô gái nhỏ vừa nói, trong đôi mắt long lanh tràn ngập ý cười, ngài Lục, ngài có hài lòng không? Mãi mà không thấy anh trả lời, Ninh Tịch nghi ngờ ngẩng đầu lên, làm sao lại không nói gì nữa thế? Thật bên tai vang lên giọng nói trầm thấp của anh. Hả? Gì cơ? Ninh Tịch không hiểu. Đây là lần đầu tiên giấc mơ chân thật đến thế này. Anh nói. Tim Ninh Tịch đau nói, mãi đến bây giờ cô mới phát hiện ra, đôi mắt của anh không hề có tiêu cự, anh đang say thật. Ở lại với anh thêm một lát, được không? Người đàn ông mạnh mẽ bất khả chiến bại, không có gì là không làm được trong mắt cô. Giờ phút này đang gục đầu bên vai cô, giọng nói yếu ớt như thể chỉ cần chạm vào là vỡ tan. Ninh Tịch mấp máy môi lại chẳng biết nói cái gì. Sau cùng tất cả chỉ dồn thành một chữ, ừm. Cách tay của người đàn ông siết chặt lại nhưng rồi sợ cô sẽ tan biến như thể những hạt cát, càng siết chặt biết mất lại càng nhanh, chợt thả lòng vòng tay đang siết chặt cô ra, chỉ dám nhẹ nhàng ôm lấy cô, hôn lên môi cô, xương quai xanh những nụ hôn nhẹ nhàng khe khẽ. Từ phản ứng vừa rồi của Lục Đình Tiêu, cô liền biết cho dù anh uống say đến mức không biết gì nhưng thần kinh anh vẫn cứ luôn căng chặt như cũ. Giờ phút này, anh đang ôm cô trong vòng tay, dáng vẻ khi ngủ trông vô hại ý như một đứa trẻ. Cùng lúc đó, bên ngoài phòng riêng, Lục Cảnh Lễ như một con thằn lằn dán cả người lên cánh cửa. Đáng tiếc, bên ngoài quá ồn cho nên dù có một chữ anh chàng cũng không nghe rõ. Vệ sĩ mặc áo đen đứng bên cạnh khỏe miệng giật giật liếc nhìn bạn nào đấy không thèm để ý đến hình tượng của bản thân, vẻ mặt cứ ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi. Đột nhiên đưa một cô gái vào phòng riêng của bốt lại vừa đứng ngoài nghe lén, rốt cuộc ông nội này muốn bày trò gì đây? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lục Cảnh Lễ nôn nóng đến nỗi sắp bứt sạch tóc trên đầu. Ôi mẹ ơi! Thần linh hỡi! Tình hình bên trong rốt cuộc là như thế nào? Sao lâu thế vẫn không có động tĩnh gì? Anh ta sốt ruột chết mất thôi. Tiểu Tịch Tịch chẳng bảo là với cái thân thể yếu ớt của cô ấy không gặm nổi anh hai mà. Lục Cảnh Lễ vừa lo vừa sợ, lúc này mà xông vào thì không biết sẽ bắt gặp cái cảnh tượng lửa nóng gì nữa, chỉ đành đứng ngoài lo xuông. Lại một tiếng nữa trôi qua, cuối cùng Lục Cảnh Lễ chịu hết nổi, mạnh tay đẩy cửa ra rồi xông thẳng vào trong phòng. Ngay sau đó anh ta liền nhìn thấy, người đàn ông ngồi trên ghế sofa đang ôm một cô gái đang cuộn tròn vào trong lòng, cả hai dựa vào nhau ngủ say sưa. Bởi vì cảm giác được có người xâm nhập vào lãnh địa của mình, Lục Đình Kiêu lập tức tỉnh lại, đôi lông mày nhíu chặt, không vui mở mắt ra. Sự lạnh lẽo nơi đáy mắt còn chưa kịp lan tỏa, cả người anh đột ngột cứng ngắc, cực kỳ chậm chạp túi đầu xuống. Vừa túi xuống anh liền nhìn thấy cô gái trong lòng mình. Chương 1785, anh ấy bị chị dọa cho đần ra rồi kìa. Thưa ngài, ngài có cần phục vụ không? Em nhớ anh. Ngài chắc không? Tôi cho rằng, ngài chắc chắn sẽ hài lòng về tôi. Anh yêu, em về rồi đây. Ừm, em ở bên cạnh anh. Cảnh tượng trong giấc mộng như một cơn thủy triều trào dâng trong đầu anh. Anh cho rằng sự nhân từ nhất mà ông trời cho anh chính là cuối cùng cũng để anh gặp được cô trong giấc mơ. Nếu như đây là mơ, anh nguyện rằng cả đời này đều không tỉnh. Mà anh nghĩ cũng không dám nghĩ, sau khi tỉnh lại, tất cả những cảnh tượng đó không phải là mơ, mà là sự thật. Nhìn biểu cảm dại ra của ông anh mình, Lục Cảnh Lễ ho khẽ một tiếng, chối bay biến. Anh hai, anh đừng hỏi em, hỏi chị ấy ý. Đúng lúc này, cô gái trong ngực anh ý ý như một con mèo nhỏ với cái đầu mượt mà rủi rủi vào cằm anh, sau đó ngáp một cái, mơ mơ màng màng mở mắt ra rồi giớn người đặt một nụ hôn lên khỏe môi anh. Ồ, anh yêu, anh tỉnh rồi à? Ngủ có ngon không? Thấy Ninh Tịch tỉnh lại, Lục Cảnh Lễ không nhịn nổi nữa lập tức lại nhải phàn nàn. Chị dâu, chị làm em giật cả mình. Lâu như thế rồi mà vẫn không ra. Em còn tưởng chị làm gì anh em rồi nữa cơ. Rốt cuộc là chị đã nói rõ với anh ấy chưa? Ninh Tịch ngồi trên đùi Lục Đình Kiêu đong đưa hai chân, tay ôm cổ anh rủi rủi, lườm Lục Cảnh Lễ một cái. Anh tưởng tôi cũng ngốc như anh à? Đương nhiên là tôi nói rồi. Lục Cảnh Lễ bất lực nói, chị nói rồi á, vậy tại làm sao mà anh em lại ngơ ra thế kia? Mà em đã nói rồi còn gì, chị đừng có dọa anh ấy nữa, chị nhất quyết cứ đòi làm cho anh ấy bất ngờ cơ, bây giờ thì hay rồi. Anh ấy bị chị dọa cho ngu người luôn rồi kìa. Anh ấy uống say nghĩ rằng mình đang nằm mơ, tôi thấy anh ấy mệt nên mới bảo anh ấy ngủ một giấc trước đi đã. Tôi nào có dọa anh ấy đâu. Anh yêu, em có dọa anh không? Em dịu dàng lắm mà. Anh ấy bảo tôi ở lại cạnh anh ấy tôi liền ở. Anh ấy bảo tôi liền cười cho anh ấy xem. Bảo bối bảo tôi hát thì tôi hát. Ninh Tịch tỏ ra ngoan ngoãn như một con thỏ trắng nhỏ. Lục Cảnh Lễ tỏ vẻ một chữ ông cũng không tin. Em tin được chị mới là lạ. Một lúc sau, hai bạn trẻ nhao nhao ầm ĩ đã ngoan ngoãn ngồi im trên sofa. Nghiêm khắc mà nói, chỉ có Lục Cảnh Lễ ngoan ngoãn ngồi trên sofa mà thôi. Ninh Tịch vừa phàn một câu ngồi sofa này khó chịu thì ai đó đã ngay lập tức ôm cô đặt lên đùi mình, trên chân còn đắp một tấm thảm. Thân xác của Lục Đình Tiêu cực kỳ nghiêm khắc, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ninh Tịch phụ họa, này tên ốc! Anh ấy bảo anh giải thích kìa. Chán Lục Cảnh Lễ hiện lên một đống vạch đen, má! Tại sao lại là em? Chuyện này rõ ràng là do chị gây ra cơ mà. Là chị nhất quyết đòi làm con gì? Ninh Tịch! Anh yêu, cổ họng em bị đau. Lục Đình Kiêu, Cảnh Lễ, em nói đi. Lục Cảnh Lễ bị hành cho suýt chút nữa thì cắm luôn đầu xuống đất, chỉ đành ngoan ngoãn nghe lời kể lại cho Lục Đình Kiêu nghe toàn bộ sự việc không sót một chi tiết nào kể từ khi Ninh Tịch tỉnh dậy đến giờ. Lục Đình Kiêu nghe thế liền cau mày nói, cô ấy làm liều mà em cũng làm bậy theo luôn à. Em biết sai rồi. Lục Cảnh Lễ gục đầu nhận sai, chuyện này anh quả thực có lỗi. Không nên để bà cô này tự do làm loạn mới phải, anh đã sớm hối hận rồi. Lập tức liên lạc cho tất cả bác sĩ ở thị trấn Lộc chuẩn bị sẵn sàng, còn nữa cũng liên lạc cho An Nhi. Lục Đình Kiêu lập tức nhanh chóng lên tiếng dặn dò như thể sắp có chuyện hệ trọng xảy ra. Vâng. Ninh Tịch ở bên cạnh ấm ức lầm bầm, em đâu có liều gì đâu. Sau khi em tỉnh lại điều đầu tiên mà em muốn làm nhất đương nhiên là gặp anh rồi. Lục Cảnh Lễ. Ngủ mất một năm mà kỹ năng nuốt lông không thụt lùi đi tí nào nhỉ. Cả người Lục Đình Kiêu run lên, anh ôm chặt cô vào lòng. Ninh Tịch, anh không cách nào để mất em lần thứ hai nữa. Chương 1786, không thể vận động mạnh. Thị trấn Lộc, trong căn nhà hoa. Tất cả các bác sĩ sau khi nhận được lệnh đã bố trí ổn thỏa, sẵn sàng. Ninh Tịch nhìn thấy một phòng toàn bác sĩ mặc bờ lật trắng toát với một đống dụng cụ trắng toát. Thoát cái đã cảm thấy lông tơ trên người đã dựng đứng hết cả lên. Lục Đình Kiêu lập tức cảm nhận được cảm xúc của cô gái. Ngoan, em cần phải làm kiểm tra sức khỏe toàn diện một lần. sẽ rất nhanh thôi. Ninh Tịch ngoan ngoãn gật đầu. Sau một hồi kiểm tra kỹ càng. Thế nào rồi? Môi của Lục Đình Kiêu mím chặt, Lục Cảnh Lệ đứng bên cạnh vẻ mặt cũng rất căng thẳng. Bác sĩ đứng đầu đẩy đẩy cặp kính trên sống mũi, vẻ mặt đầy vẻ mừng và kích động trả lời Lục Đình Kiêu. Tất cả các chỉ tiêu sức khỏe của Lục phu nhân đều rất bình thường, thậm chí còn có thể duy trì ở trạng thái như thế này có nói là kỳ tích cũng không quá lời. Tất cả đều là do nền tảng sức khỏe của Lục phu nhân rất tốt, chăm sóc thỏa đáng, quan trọng nhất là thuốc mỡ mà vị tiểu thần y kia điều chế, hiệu quả thật đúng là thần kỳ. Vị chuyên gia đã có tuổi này nói với giọng tràn đầy khâm phục. Lúc đầu, Lục Đình Kiêu kiên quyết tin tưởng vào cô gái trẻ đó, để bệnh nhân sử dụng thứ thuốc không rõ nguồn gốc kia, ông ta đã phản đối rất nhiều lần, thậm chí còn cảm thấy quyền uy của mình bị khiêu khích. Nhưng lúc này, ông ta thật sự phải cảm thán một câu, y học vô bờ, trên thế giới này còn quá nhiều lĩnh vực bí mật và cao nhân tồn tại trong dân gian mà bọn họ không biết. Bây giờ cô ấy cảm thấy cơ thể không linh hoạt, sức lực cũng kém đi, hô hấp khó khăn, cổ họng không thoải mái. Những thứ này thì sao, có bình thường không? Vẻ mặt của Lục Đình Kiêu rất nghiêm túc mà hỏi thăm kỹ càng, không dám mảy may lơ là. Bác sĩ an ủi anh với giọng nhẹ nhàng thoải mái, ngài Lục, tôi đã kiểm tra rồi, không có gì đáng ngại cả, dù sao phu nhân cũng nằm trên giường một thời gian dài nên những triệu chứng đó cũng là bình thường thôi. Sau này tôi sẽ lên kế hoạch sắp xếp cho phu nhân một chương trình khôi phục hoàn chỉnh, tôi tin rằng với nền tảng sức khỏe của phu nhân, sẽ nhanh chóng hồi phục lại thôi. Nhưng mà, tất cả phải tiến hành từng bước một, không thể nóng vội để tránh tổn thương đến căn bản, phu nhân cần phải tĩnh dưỡng thật tốt mới được. Lục Đình Kiêu ghi nhớ từng thứ một, cảm ơn. Anh Tịch đúng lúc này, ngoài cửa vang lên giọng nói run rẩy không thể tin nổi của một cô gái. An Nhi. Nghe thấy giọng nói quen thuộc của cô gái, Ninh Tịch lập tức bật dậy xuống giường chạy ra cửa. Anh Tịch, anh chấm thôi. Bây giờ anh chưa thể vận động mạnh được đâu. Án Nhi hoàng hồn vội chạy đến đỡ Ninh Tịch, thế rồi vành mắt cô bé đỏ hồng. Anh Tịch, anh tỉnh rồi. Lúc nhị thiếu gọi điện cho em còn tưởng em đang nằm mơ cơ. Ninh Tịch nhẹ nhàng vỗ lưng cô gái nhỏ đang nghẹn ngào khóc. Đừng khóc nữa, chẳng phải anh đã tỉnh lại rồi còn gì. Án Nhi, khoảng thời gian này em đã phải vất vả rồi. Bác sĩ nói rằng thuốc mà em điều chế cho anh rất có hiệu quả. Án Nhi vội vàng lắc đầu. Anh Tịch, em không vất vả. Thực ra em cũng chẳng làm gì được cả, lúc đầu anh bệnh nặng hôn mê bất tỉnh, em chẳng thể giúp được gì hết. Điều duy nhất em có thể làm cũng chỉ là cố gắng hết sức để làm chậm lại quá trình thoái hóa của các cơ quan trong cơ thể, thu thập đủ dữ liệu. Còn chăm sóc cho anh đều do bên ngài Lục làm hết. Án Nhi, vẫn phải làm phiền cô bắt mạch lại cho tiểu Tịch. Lục Đình Kiêu đứng bên cạnh lên tiếng. Án Nhi thế mới nhớ ra chuyện quan trọng nhất vội vàng đỡ Ninh Tịch ngồi xuống. Anh Tịch. Anh qua đây ngồi nào, để em xem cho anh đã. Được rồi. Ninh Tịch ngồi xuống đưa tay ra. Những ngón tay của Án Nhi đặt lên cổ tay của Ninh Tịch, tập trung bắt mạch cho cô. Tất cả mọi người đều nín thở nhìn Án Nhi, chờ đợi kết quả chẩn đoán của cô. Chương 1787, vẫn luôn ở bên cạnh anh. Một lúc lâu sau, Án Nhi kiểm tra đi kiểm tra lại mấy lần cuối cùng mới rút tay lại, mỉm cười nói ra kết quả chẩn đoán giống các vị chuyên gia. Mạch của anh Tịch ngoại trừ hơi chậm và yếu ra thì những thứ khác hoàn toàn bình thường. Bây giờ các cơ quan của cơ thể có khả năng vẫn chưa hoàn toàn phục hồi lại trạng thái bình thường, nhưng điều đó chỉ là vấn đề thời gian. Nghỉ ngơi điều dưỡng thật tốt, hoàn toàn có thể khôi phục lại như trước kia. Mãi cho đến lúc này, sợi dây thần kinh cuối cùng vẫn luôn căng lên trong đầu Lục Đình Kiêu rốt cuộc cũng được thả lỏng. Cô gái của anh thực sự đã trở về bên cạnh anh rồi. Ngay sau đó, Lục Đình Kiêu vươn tay ra mạnh mẽ ôm siết lấy cô gái của mình vào lòng. Lục Cảnh Lễ đưa mắt liếc nhìn những người khác, tất cả mọi người lập tức lặng lẽ rời khỏi phòng này. Thoáng cái trong căn phòng chỉ còn lại hai người bọn họ. Ninh Tịch cũng vòng tay ôm eo anh, vòng eo gầy hẳn một vòng, giọng cô tràn đầy vẻ đau lòng. Anh yêu, anh còn buồn ngủ không? Nếu không thì anh ngủ thêm một lát đi. Người đàn ông lặng im chăm chú nhìn cô, anh không buồn ngủ. Từ sau khi tỉnh táo lại đến giờ, ánh mắt của anh chưa rời khỏi cô gái trong ngực mình lấy một giây một phút, anh không nỡ, không muốn bỏ qua một chữ nào của cô, một biểu cảm nào của cô, thậm chí đến một nhịp thở của cô. Sau này anh đừng uống nhiều rượu như thế nữa. Được. Còn phải ăn cơm đàng hoàng, tên ngốc nhà anh bảo anh còn bị thủng dạ dày mấy lần rồi. Ninh Tịch nhíu mày nói.
Được.
Còn cả thuốc lá cũng phải cai nữa.
Được.
Còn nữa. Ninh Tịch vốn dĩ có một bụng đầy những thứ muốn nói, sau cùng tất cả lại biến thành một câu. Cô mỉm cười nói với anh, thôi, dù sao thì sau này em cũng luôn ở bên cạnh anh mà.
Được.
Người đàn ông mạnh mẽ siết chặt cô gái của mình vào lòng, anh vùi đầu mình thật sâu vào cổ cô. Ninh Tịch cảm thấy bên vai mình ấm nóng, ướt đẫm nước mắt của anh, trái tim cô quặn đau như thể bị ai đó bóp chặt. Em xin lỗi, đã để anh phải lo lắng. Cô khó lòng mà tưởng tượng nổi, anh đã làm thế nào để vượt qua cả một năm trời dài đằng đẵng chỉ ôm nỗi chờ đợi trong vô vọng. Lục Đình Tiêu lo cho sức khỏe của Ninh Tịch, chẳng mấy chốc anh liền cẩn thận đỡ cô ngồi xuống giường. Những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này, Cảnh Lễ đã nói cho em nghe chưa? Ninh Tịch gật gật, đại khái em cũng đã biết nhưng mà em chưa hỏi kỹ, chỉ biết là lúc đó trong giới giải trí em đang rất nổi tiếng. Lục Đình Tiêu, không ai có thể tỏa sáng được như em. Ninh Tịch nghe thế liền ngẩn ra, ngọn lửa trong trái tim cô thoáng cái bị một câu của Lục Đình Tiêu khơi dậy. Anh yêu, miệng anh ngọt quá đi mất. Mẹ có đạt giải không anh? Ninh Tịch hỏi.
Có, giải nữ chính xuất sắc nhất của Kim Lộc, nữ chính xuất sắc nhất của Kim Loan, còn có cả giải ảnh hậu Kim Tông thứ hai nữa.
Giải thưởng phim điện ảnh hoa ngữ xuất sắc nhất của Tại Lộ Giải Nạ. Giành vai nữ chính xuất sắc nhất. Lục Đình Tiêu kể chi tiết tất cả giải thưởng và vinh dự Ninh Tịch có được. Ninh Tịch nghe xong hết liền có cảm giác không thật, như thể cô đang nghe chuyện của người khác vậy. Cô ho khẽ một cái, tóm lại là không phụ kỳ vọng và sự tin tưởng của đạo diễn Giang. Cửu Tiêu cũng giành giải phim truyền hình xuất sắc nhất cùng kịch bản tốt nhất, phá vỡ kỷ lục thứ 37, khiến em trở thành nghệ sĩ nữ hàng đầu quốc dân. Lục Đình Tiêu tiếp tục nói tiếp. Một bộ phim mang lại cho cô lượng người ủng hộ nhiều đến đáng sợ, một bộ phim khiến cô liên tiếp giật giải thưởng, trực tiếp đẩy cô lên vị trí cao nhất trong giới giải trí. Nhưng mà bây giờ, Lục Đình Tiêu không bỏ qua vẻ ủ hê thoáng hiện lên trong đáy mắt cô, rút lui ở ẩn vẫn có thể tái xuất được mà. Ninh Tịch ngẩn ngơ nhìn người đàn ông cho dù thế nào vẫn luôn đứng đằng sau ủng hộ cô. Như cơn gió mát vượt qua mây mù nơi đỉnh núi thổi lên những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ. Vẻ mặt của cô gái hiện lên nụ cười khẽ thản nhiên như gió thoảng mây trôi. Không sao, rút lui thì rút lui. Bắt đầu từ năm 18 tuổi em chưa bao giờ dừng bước. Bây giờ những thứ nên đạt được em đã có được toàn bộ rồi. Cũng không còn gì nuối tiếc nữa. Hơn nữa giờ em có một thứ còn quan trọng hơn cả ước mơ của em. Chương 1788, anh và Tiểu Bảo. Trong đôi mắt sáng ngời của cô gái tràn đầy hình ảnh phản chiếu của anh. Mà bây giờ... em còn có thứ quan trọng hơn cả giấc mơ. Trái tim anh như thể có thứ gì đó nặng nề va phải, đập thình thịch, em chắc chứ? Cô cười khẽ, thành công rút lui, bây giờ em chỉ muốn được ở bên anh và Tiểu Bảo. Nếu như đổi thành cô trong quá khứ, rút lui trên đỉnh Vinh Quang dù thế nào cô cũng không cam lòng, nhưng mà sau khi lượn một vòng ở Quỷ Môn Quan, cô mới rõ ràng trong sinh mệnh của cô cái gì mới là quan trọng. Anh cúi người khẽ hôn lên trán cô. Dù em có quyết định thế nào đi chăng nữa, anh và Tiểu Bảo vẫn luôn ủng hộ em. Với tình hình sức khỏe của Ninh Tịch bây giờ, điều cần thiết nhất là phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho tốt. Muốn sức khỏe khôi phục lại như trước đây không phải là chuyện có thể hoàn thành trong một sớm một chiều. Điều anh lo lắng nhất chính là sau khi Ninh Tịch tỉnh lại biết hết tất cả mọi chuyện rồi không chịu đựng được chuyện đang từ tâm điểm của sự chú ý lại bị mọi người quên lãng. Sự chênh lệch này quá lớn. Nhưng anh lại không ngờ rằng... cô gái của anh lại một lần nữa khiến anh kinh ngạc. À, đúng rồi, Tiểu Bảo chắc cũng sắp tan học rồi đúng không? Chúng ta đi đón Tiểu Bảo đi. Ninh Tịch nhìn đồng hồ kích động lên tiếng. Lục Đình Kiêu gật đầu, ừm, chúng ta đi đón Tiểu Bảo.
Đợi một chút, em đi thay quần áo đã, bên này có đồ em để em thay không?
Trước đấy vội đi gặp Lục Đình Kiêu quá nên cô không thay đồ chỉ tùy tiện khoác thêm một cái áo ngoài.
Có, đợi anh một lát.
Một lúc sau, Ninh Tịch mặc một bộ váy liền hoa bằng vải cô tông, mái tóc đen dài để xoa sau lưng. Em thế này có được không?
Đẹp lắm.
Đầu tóc thì sao?
Rất đẹp.
Sau khi lên xe rồi, Ninh Tịch vẫn không ngừng xem lại bản thân mình. Lục Đình Kiêu, anh nói xem Tiểu Bảo Bảo có trách em không?
Có trách em để nó đợi lâu thế không?
Chắc do quá nôn nao, lo lắng, trên đường Ninh Tịch đều rất căng thẳng.
Yên tâm đi. Sẽ không đâu.
Lục Đình Tiêu an ủi cô.
Một năm này, Tiểu bảo vẫn tốt chứ? Ninh Tịch do dự hỏi.
Rất ngoan, thằng bé rất nhớ em.
Dù sao đã qua một khoảng thời gian dài như thế, trong lòng Ninh Tịch tràn đầy bất an.
Tiểu bảo sẽ không quên mất cô chứ?
Thằng bé sẽ không xa lạ với cô chứ?
Tiểu bảo có cao lên không?
Tiểu bảo có thích những cô khác hơn không?
Cả quãng đường nghĩ linh tinh, chiếc xe cuối cùng cũng đến trước cổng trường. Đây đã không phải là trường mẫu giáo trước kia nữa mà là một trường tiểu học. Tiểu bảo năm nay đã vào lớp 1. Bây giờ còn cách thời điểm tan học khoảng mười mấy phút, xe của Lục Đình Kiêu yên lặng đỗ ở đó. Thời gian từng giây từng phút một chậm chạm trôi qua.
Reng.
Cuối cùng tiếng chuông báo hiệu tan học cũng vang lên, từng tiếng một vang vọng lên không trung của ngôi trường. Trước cửa trường học yên tĩnh bỗng chốc vang lên tiếng người huyên náo, những đứa trẻ liên tiếp chạy như bay ra khỏi cổng trường. Ninh Tịch nhìn trong đám đông học sinh và phụ huynh, mong ngóng trông đợi. Đợi mười mấy phút rồi, mãi đến khi trước cổng trường dần dần thưa bóng người rồi mà vẫn không thấy Tiểu Bảo đâu. Ninh Tịch không khỏi sốt ruột, sao Tiểu Bảo mãi không thấy ra vậy? Lại đợi thêm một lúc nữa, mãi đến khi cổng trường gần như không còn ai nữa, cuối cùng Ninh Tịch cũng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Cậu nhóc lưng đeo cặp sách, trên gương mặt nhỏ nhắn vẫn không có biểu cảm gì như trước kia, trong tay cậu bé cầm một cái hộp vương vức. Dường như trong khoảnh khắc nhìn thấy Tiểu Bảo ấy, nước mắt Ninh Tịch liền trào lên, Tiểu Bảo cao lên rồi.
Ừ,
cao lên được 6 cm. Chương 1789, chưa bao giờ quên. Lục Đình Kiêu nói rồi, mở cửa đi xuống, anh đi đón nó, em đừng chạy lung tung, bên này người đi lại và xe đông lắm.
Vâng.
Ánh mắt của Ninh Tịch vẫn luôn dõi theo bóng dáng của Tiểu Bảo ở cách đó không xa, trong lòng đầy bất an gật đầu. Lục Đình Kiêu đẩy cửa xuống xe, đi về phía con trai. Tiểu Bảo đang đứng đợi trước cửa nhìn thấy người đang đến liền đi về phía ba mình như mọi khi. Lục Đình Kiêu khẽ xoa đầu con trai, sao hôm nay ra muộn thế?
Tiểu Bảo cúi đầu nhìn cái hộp trong tay, tiết thủ công, làm bánh ngọt, con cũng làm cho mẹ một cái.
Lục Đình Kiêu nhìn hộp bánh ngọt rồi đón lấy, anh nắm lấy tay con đi về phía chiếc xe đang đỗ. Hai người đi qua một hàng đồ chơi, chủ quán bày rất nhiều đồ. Có những con vật nhỏ như bươm bướm, châu chấu làm bằng tre. Chủ quán thấy một cậu bé đáng yêu nhìn chằm chằm vào những món đồ chơi trong sạp hàng liền lập tức nhiệt tình mời chào. Này cậu bạn nhỏ có thích không?
Bảo ba mua cho cậu một thứ đi.
Tiểu Bảo liền quay người đi thẳng, chẳng chút lưu luyến gì.
Không đẹp bằng mẹ làm.
Lúc sắp đến gần chỗ xe đang đỗ, Tiểu Bảo chợt ngừng lại. Hôm nay con sang nhà ông bà, đưa bánh cho mẹ hộ con.
Lục Đình Kiêu nghe thế không trả lời.
Tiểu Bảo nhăn mày nhìn về phía ba mình.
Con Tiểu Bảo tưởng ba mình không nghe thấy đang định lặp lại lần nữa.
Kết quả Lục Đình Kiêu lại trực tiếp ngắt lời cậu nhóc, con tự đưa cho mẹ con đi.
Nói rồi, đưa tay ra mở cửa ghế sau.
Vẻ mặt của Tiểu Bảo gần như thay đổi trong một giây, cậu nhóc chậm chạp đưa ánh mắt nhìn về phía ghế sau vừa mới được mở ra. Ngay sau đó, cậu nhóc như thể nhìn thấy một thứ không thể tưởng tượng nổi mà ngây người ra, gương mặt không biểu cảm cũng kinh ngạc cực kỳ, cái miệng bé nhỏ mấp máy nhưng không thốt lên nổi chữ nào.
Ninh Tịch cũng bất chấp mớ cảm xúc hỗn loạn cùng sự do dự vừa rồi, thoát cái đã lao xuống xe đem Tiểu Bảo ôm vào trong lòng, bé yêu của mẹ.
Được vòng ôm ấm áp dịu dàng đó bao quanh, đôi mắt cậu nhóc mở thật to, nhanh chóng ầng ầng nước rồi dần dần hóa thành nước mắt, lặng lẽ tuôn rơi không ngừng trên gò má. Sau rồi cậu nhóc cũng run rẩy gọi được một tiếng, mẹ ơi!
Xin lỗi con, mẹ đã khiến con phải chờ lâu quá rồi.
Mẹ ơi!
Mẹ đây!
Mẹ ơi! Tiểu Bảo ôm chặt lấy cổ mẹ, khóc nức nở.
Tất cả mong đợi, tất cả nỗi nhớ thoáng chốc đã được trút hết ra ngoài toàn bộ.
Ôm lấy Tiểu Bảo đang khóc không thành tiếng, Ninh Tịch khó chịu đến mức sắp vỡ òa đến nơi.
Xin lỗi!
Con yêu mẹ xin lỗi!
Lục Đình Kiêu đứng bên cạnh dịu dàng nhìn hai mẹ con đang khóc nức nở, anh nhẹ nhàng nhắc Tiểu Bảo, chẳng phải con có thứ muốn tặng cho mẹ hay sao?
Tiểu Bảo thế mới tạm nín khóc, ngấc cục nghẹn nghẹn lấy cái hộp từ trên tay ba mình đưa cho mẹ.
Con tặng mẹ sao?
Ninh Tịch hỏi.
Tiểu Bảo gật đầu.
Ninh Tịch cẩn thận từng chút một mở hộp ra, liền nhìn thấy trong đó là một cái bánh ngọt, trên mặt bánh có một bức tranh vẽ bằng mức hoa quả. Những đường nét đơn giản vẽ nên bức tranh cô gái nằm trên giường bệnh, bên cạnh cô gái, có một bóng dáng bé nhỏ đang ngồi.
Tiểu Bảo của cô.
Chưa bao giờ quên cô.
Cứ nghĩ đến mỗi ngày cậu nhóc cô đơn ngồi bên giường đợi cô tỉnh lại, tim Ninh Tịch lại tràn ngập áy náy, tại sao cô lại không thể tỉnh lại sớm hơn một chút nữa chứ?
Cảm ơn.
Mẹ rất thích.
Cảm ơn con.
Chương 1790, ông đây còn chưa đủ bình tĩnh hay sao? Trong một chung cư cao cấp nào đó ở Đế Đô, phòng khách bừa bãi lộn xộn. Màn hình TV treo trên tường đầy những vết nứt vỡ, đang kêu tanh tách, tay cầm điện tử nện thẳng vào khung hình vang lên một tiếng chát chúa. Lôi Minh co đầu rụt cổ nấp vào trong góc, khóc không ra nước mắt, cố gắng khuyên nhủ, ôi tổ tông của tôi ơi!
Đừng có đập nữa!
Đừng đập nữa! Tôi xin cậu đấy bình tĩnh một chút đi!
Con mẹ nó chứ ông đây còn chưa đủ bình tĩnh à?
Đôi mắt của Giang Mục Dã đỏ ngầu đạp một phát cái sofa ở trước bàn trà lật ngửa. Những thứ trên bàn trà rơi hết xuống đất, ngay cả cái laptop cũng không thoát khỏi tai vạ. Trên màn hình đang sáng lên có thể nhìn thấy được một bài báo lá cải, một bức ảnh chiếm gần hết màn hình. Trong quán rượu mờ tối, một nam một nữ tư thế mờ ám, đang hôn nhau. Hai người trong tấm ảnh chính là Giang Mục Dã và Hàn Tử Huyên. Bức ảnh này vừa mới được tung ra lập tức liền chiếm ngay các tít của các trang báo lá cải, lên top hot của Weibo và các trang tìm kiếm. Cùng với đó, tất cả những sở căng đan trước đây giữa hai người đều bị đám cư dân mạng đào hết lên, đám truyền thông cùng fan đều đang đoán giả đoán non quan hệ của hai người, thậm chí còn cho rằng bọn họ đã ở bên nhau từ lâu rồi.
Vân vân vân.
Ngài chỉ phát điên ở nhà thôi đã là bình tĩnh lắm rồi. Lôi Minh cố gắng xoa dịu cơn tức của anh ta.
Mục Dã, không phải là anh nói em đâu, nhưng tốt xấu gì em cũng lăn lộn trong cái giới giải trí này bao nhiêu năm thế rồi, sóng to gió lớn gì mà chẳng trải qua, đám nghệ sĩ nữ lợi dụng danh tiếng của em để nổi còn ít hay sao?
Chuyện còn con này căn bản không đáng quan tâm.
Thực sự không cần thiết phải tức giận đến thế đâu, tức thì tổ thiệt thân thôi, không đáng.
Có đứa nào lại làm ra cái trò này không?
Da mặt của ông đây đã bị con điên này lột mẹ ra rồi.
Lén lút làm những chuyện bẩn thỉu thế này, chúng nó coi ông đây không biết gì à?
Giang Mục Dã lúc này đang phát khùng như một con sư tử, căn bản là không kiềm chế nổi cơn giận dữ.
Đúng đúng đúng.
Lúc mới đầu, cô ta còn là nghệ sĩ của Thịnh Thế, tất cả mọi người đều cùng thuộc một công ty, em dẫn dắt người mới, đây cũng là chuyện khó tránh được, bọn họ lợi dụng em để nổi cũng chỉ đánh mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng mà, lần này đối phương ngay cả một câu cũng không nói trước. Cố tình để lộ ảnh trong phim ra cho bên truyền thông, gây chuyện ầm ĩ như này thật sự là quá đáng quá đi mất.
Giọng của Lôi Minh cũng rất bất mãn nhưng sự việc đã đến nước này, nhất định phải tìm ra một biện pháp giải quyết ít ảnh hưởng nhất.
Khuôn mặt của Giang Mục Dã xa sầm, lập tức thanh minh làm sáng tỏ cho tôi.
Anh không đăng tôi sẽ tự lên người bồ đăng đấy.
Không được không được không được.
Tổ tông của tôi ơi, cậu đừng bao giờ đăng lên người bồ.
Với tình trạng của Giang Mục Dã bây giờ để cậu ta tự đăng lên ủy bộ thì không biết sự việc còn ầm ĩ lớn đến đâu.
Lôi Minh chỉ kém nước quỳ xuống trước mặt cậu ta, khổ tâm khuyên giải nói, Mục Dã, em nghĩ kỹ lại mà xem, tại sao tim của Hàn Tử Huyên lại lén lút phát tán tấm ảnh đó vào lúc này?
Không phải là vì thiên hạ sắp khởi quay hay sao, bọn họ muốn nhân cơ hội này để nổi hơn nữa đấy.
Bình tĩnh mà suy xét thì lăng xê cái kiểu đó, đối với Hàn Tử Huyên. Đối với chúng ta, đối với đoàn làm phim, tất cả đều có lợi.
Ha, thế nên ý của anh là bảo tôi nhịn tiếp chứ gì?
Giang Mục Dã cười đến đáng sợ.
Vốn dĩ ngay đến thiên hạ anh ta cũng không muốn nhận, nhưng thiên hạ đối với Ninh Tịch mà nói có ý nghĩa rất đặc biệt, anh ta không thể để đám người đó làm nó lanh tanh bành ra mà không ngó ngàng gì đến được.
Lôi Minh nuốt nước bọt đánh ngực một ngụm, anh ta đương nhiên mong Giang Mục Dã nhịn xuống rồi, thêm một chuyện không bằng bất một chuyện. Nhưng mà anh ta nào dám nói thẳng thế.
Thực ra bên phía Hàn Tử Huyên sở dĩ dám làm như thế cũng là vì chắc chắn rằng bọn họ sẽ ngậm miệng chịu thiệt.
Chương 1791, lễ ký hợp đồng.
Đầu Lôi Minh đau như búa bổ, từ lúc Ninh Tịch lui về ở ẩn, Lâm Chi Chi cũng từ trước, ngày nào anh ta cũng phải sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng.
Mục Dã, không phải là anh không muốn làm rõ, mà thật sự không thể làm rõ được.
Lần này bên đoàn làm phim mà cậu đóng chung với Hàn Tử Huyên đã yêu cầu phải giữ bí mật.
Nếu vì để làm rõ chuyện này mà công bố bộ phim này sớm, bên phía Hàn Tử Huyên chỉ cần nói một câu không biết tại sao bức ảnh lại bị truyền ra thì sẽ chẳng phải chịu trách nhiệm gì, mà chúng ta thì sẽ toi đời luôn, đến lúc đó chúng ta lại là người gánh tội đấy.
Đây còn là phim của Thẩm Miên nữa.
Thật ra Giang Mục Dã tham gia đóng vai khách mời của bộ phim này chẳng qua cũng chỉ vì muốn nể mặt Thẩm Miên mà thôi, chứ đất diễn của anh rất ít. Trong vụ lùm xùm này, người được lợi nhất vẫn là Hàn Tử Huyên. Sắp đến buổi lễ ký kết Thiên Hạ rồi, nếu làm ầm ĩ lên thì sẽ làm liên lụy tới cả đoàn làm phim của Thiên Hạ nữa. Phim còn chưa quay, nam nữ chính đã bất hòa, thế này thì người ta nghĩ thế nào được nữa? Lôi Minh hết lời khuyên nhủ. Nghe thấy sẽ làm ảnh hưởng tới Thiên Hạ, Giang Mục Dã cũng từ từ thay đổi thái độ. Lôi Minh nhân cơ hội này khuyên nhủ tiếp, chờ tới khi nào bộ phim hiện đại kia của đạo diễn Thẩm tiến vào giai đoạn tuyên truyền, Thiên Hạ cũng bấm máy rồi, tới lúc đó chúng ta sẽ làm sáng tỏ mọi chuyện, cậu cố nhịn lại đi. Lôi Minh nói đến nỗi sắp rách cả miệng ra, Giang Mục Dã lúc này mới chịu yên. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, sờ căng đan giữa Giang Mục Dã và Hàn Tử Huyên đã ngày càng trở nên nóng hổi. Ngay đến cả việc quay lại Thiên Hạ phiên bản truyền hình cũng bị đảo đới một phen. Sau khi được cải biên lại, Tôn Hoán Khanh và Mạnh Trường Ca từ cặp đôi phụ nhận được nhiều mến mộ mà trở thành nam nữ chính trong Thiên Hạ, coi như để bù đắp lại cho những nuối tiếc của fan, vì lẽ đó nên cặp đôi này rất được quan tâm. Trên mạng, đâu đâu cũng thấy bàn luận sôi nổi không dứt. Hoa! Mạnh Trường Ca Hàn Tử Huyên, Tôn Hoán Khanh Giang Mục Dã kìa. Mong ngóng cặp đôi này ghê. Nộ có cảm giác chắc chắn sẽ vượt qua cả bản gốc ấy. Tất nhiên rồi, ngoài đời hai người họ vốn là một đôi mà, giờ tham gia đóng chung nữa chắc chắn sẽ càng đem lại hiệu quả càng tốt hơn. Đau lòng ghê, không ngờ nữ thần thật sự đã có chủ rồi. Nhưng sao họ lại không công khai nhỉ? Hình như hai người họ có sở căng đan từ lâu lắm rồi mà. Những chuyện như thế này tất nhiên đều là vấn đề bên nhà nam rồi. Cô hiểu mà. Nếu thật sự là bên nam không muốn công khai, vậy nhân phẩm của Giang Mục Dã cũng tồi quá rồi, qua lại với nhau lâu như vậy mà vẫn không cho nhau được một danh phận à. Hôm đó, tại khách sạn Đế Đô Hoàng Tước, buổi lễ ký kết của Thiên Hạ và buổi họp báo nhận được nhiều sự quan tâm nhất gần đây cuối cùng cũng được tổ chức. Hầu hết các tòa báo lớn đều huy động toàn bộ lực lượng tới, cả sảnh chức năng lấp kín người, ngay đến cả đường vào cũng lấp đầy các phóng viên đã sẵn sàng với nòng pháo của mình. Hàn Tử Huyên mặc một bộ váy dạ hội đỏ quyến rũ, mái tóc dài đen nhánh nổi bật trên làn da trắng bóc, gương mặt xinh đẹp không tì vết, khoảnh khắc cô ta xuất hiện liền thu hút bao lời thán phục, tốn không biết bao nhiêu cuộn phim. Chào mọi người. Hàn Tử Huyên lễ độ chào hỏi tất cả các phóng viên, sau đó tự ngồi về vị trí đã được đặt bảng tên mình trên chiếc bàn dài. Ngồi bàn đó lần lượt là đạo diễn Quách Khải Thắng, phó đạo diễn Vương Lâm Hải, nhà sản xuất Tân An, biên kịch Diệp Linh Lung, quản lý của Hàn Tử Huyên Trịnh An Như. Rồi đến hai diễn viên chính là Hàn Tử Huyên và Giang Mục Dã. Lúc này, những người khác đều đã đến rồi, chỉ có Giang Mục Dã và quản lý là vẫn chưa thấy tăm hơi đâu. Chương 1792, chỉ là chơi game cả đêm thôi. Cuộc họp báo đã bắt đầu được 10 phút, người bên phía Giang Mục Dã vẫn chưa thấy tới. Hàn Tử Huyên vừa nói chuyện với đạo diễn vừa đợi người, một đằng vẫn thân mật nói chuyện phiếm với các phóng viên để rời đi sự chú ý của mọi người. Cô ta bình tĩnh làm dịu đi bầu không khí gượng gạo vì sự chậm trễ của nam chính. Tên Giang Mục Dã này mắc bệnh ngôi sao quá đấy. Buổi lễ quan trọng thế này mà cũng đến muộn được. Đúng đấy. Lại còn để một cô gái phải xoa dịu chuyện này nữa chứ. Nữ thần Tử Huyên đúng là tốt quá, EQ quá cao. Giờ kiếm đâu được mấy nữ nghệ sĩ thực lực vừa xinh đẹp, thông minh lại có diễn xuất tốt như vậy cơ chứ. 10 phút nữa trôi qua. Giang Mục Dã cuối cùng cũng lững thững đi tới. Xin lỗi mọi người. Chúng tôi bị tắc đường nên đến muộn. Thật ngại quá, bắt mọi người phải đợi lâu. Lôi Minh chắp tay lần lượt xin lỗi đạo diễn, nhà sản xuất và các phóng viên, có câu nào hay ho thì cố gắng nói hết một lượt, nhìn thôi đã biết rất có kinh nghiệm trong vụ này rồi. Sau khi trấn an được mọi người xong, Lôi Minh dẫn ngay Giang Mục Dã ngồi vào vị trí, lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhìn cũng biết là Giang Mục Dã mới ngủ dậy, anh ta mặc bừa một chiếc tờ sợt nhăn núm, hứng hờ thong chân ngồi đó, cánh tay gác lên lưng ghế, chống đầu, cặp mắt đào hoa híp lại. Nhưng cũng hết cách rồi, về khoản tướng mạo thì Giang Mục Dã quả thật quá xuất sắc, dù dáng vẻ có lôi thôi lết thiết như vậy nhưng vẫn đẹp trai cực độ. Thậm chí dáng vẻ lười biếng, mệt mỏi này trông còn quyến rũ hơn cả những lần ăn mặc chỉnh tề trước đây. Đám phóng viên ban nãy còn có vẻ bực bội. Nhưng giờ nhất là các nữ ký giả giờ hầu như đều đã tha thứ hết cho anh chàng. Hàn Tử Huyên thấy dáng vẻ này Giang Mục Dã, cô ta hơi nhíu mày nói, tiền bối Giang, anh lại thức đêm xem kịch bản sao? Nghe đạo diễn Quách nói anh rất coi trọng bộ phim này, xem ra quả nhiên là vậy rồi, em rất hy vọng vào lần hợp tác này giữa hai chúng ta. Câu này vừa để giải vây cho Giang Ngục Dã, lại vừa để tâng bốc anh. Như những người khác thường thì chắc chắn sẽ lái theo, huống hồ người nói lại là một mỹ nhân như thế này, nhưng anh chàng này là Giang Ngục Dã chứ đâu phải người bình thường. Giang Ngục Dã còn chẳng thèm mở mắt, câu nghĩ nhiều rồi, chỉ là chơi game cả đêm thôi. Hàn Tử Huyên, Lôi Minh, anh ta muốn chết quá. Bỏ đi, may mà đây cũng chỉ là nói chuyện riêng. Lúc này, người phụ trách tuyên truyền cho bộ phim cầm tờ phát biểu lên bắt đầu nói. Được rồi, nếu mọi người đã đến đông đủ rồi vậy chúng ta bắt đầu buổi họp báo thôi. Trước tiên, tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và yêu thích của fan và truyền thông đối với thiên hạ. Hôm nay mời các vị tới đây, chủ yếu là muốn công bố cho các vị biết hai nhân vật quan trọng nhất trong bộ phim này của chúng tôi, đồng thời sẽ tiến hành luân lễ ký hợp đồng. Để không phụ lòng mong chờ và niềm tin của các vị, sau 3 tháng tuyển chọn khắc khe, cuối cùng ứng cử viên cho vai diễn Mạnh Trường Ca và Tôn Hoán Khanh cũng đã ra lò. Nam chính chính là Tôn Hoán Khanh bản gốc mà mọi người đều quen thuộc do diễn viên Giang Mục Dã thủ vai. Nữ chính là nữ thần quốc dân Hàn Tử Huyên đã nhận được sự yêu mến của khán giả mê phim truyền hình từ những bộ phim đình đám như Yêu Thầm, Đào Nguyên Ký, Lang Yêu Đế Quốc. Đặc biệt vai diễn công chúa Trường An của Tử Huyên trong Lang Yêu Đế Quốc đã khiến mọi người tin tưởng cô hoàn toàn có thể đảm nhiệm được vai diễn Mạnh Trường Ca này. Tôi tin chắc rằng sau khi mọi người trông thấy hai người được chọn thì có thể buông được nỗi lo trong lòng. Sau màn phát biểu hình thức nhiệt tình, anh ta nói, tiếp theo là thời gian hỏi đáp tự do, mọi người có câu gì giờ có thể bắt đầu hỏi được rồi. Cuối cùng cũng đến màn mà tất cả các ký giả đều chờ đợi, trong nháy mắt mọi người đều nhao nhao lên giơ tay đặt câu hỏi. Chương 1793, tôi có được chọn đâu? Phóng viên đầu tiên được chọn lập tức kích động nói, câu hỏi này của tôi có lẽ là sẽ đại diện hỏi cho tất cả các phóng viên và fan đang ngồi đây, Tử Huyên và Mục Dã, có thật là hai người đang hẹn hò với nhau không? Câu hỏi vừa được đặt ra, trong phòng lập tức dấy lên một trận náo động không nhỏ. Dù sao đây cũng là tin tức lớn, hầu hết ai cũng đều hóng hớt chuyện này. Vẻ mặt lười biếng của Giang Mục Dã lúc này bỗng từ từ đóng thành băng. Mới câu hỏi đầu tiên đã gây sốc như vậy, Lôi Minh sợ toát mồ hôi, không dám lơi lỏng Giang Mục Dã tới một khắc, chỉ sợ cậu ta không nhịn được mà bạo phát. Cùng lúc đó, Lôi Minh vội vàng làm một động tác thu hút sự chú ý rồi đáp, ha ha, chỉ là hiểu lầm thôi, mọi người đừng nghĩ nhiều. Đám phóng viên sao có thể dễ dàng bỏ qua chuyện này như vậy, cả đám bắt đầu truy hỏi, trong ảnh rõ ràng như thế, chắc không chỉ đơn giản là hiểu lầm đâu chứ. Lôi Minh đang muốn nói sau này sẽ cho mọi người một lời giải thích hợp lý, nhưng lúc này quản lý của Hàn Tử Huyên là Trịnh An Như lại cướp lời trước. Xin lỗi, tôi rất hiểu sự quan tâm của mọi người đối với Tử Huyên, nhưng hôm nay là họp báo cho thiên hạ, hy vọng mọi người sẽ đặt sự quan tâm của mình vào những vấn đề liên quan tới bộ phim nhiều hơn. Lôi Minh nghe thấy lời này mặt liền đen như đít nổi. Người khác thì không nghe ra, nhưng sao anh ta có thể không hiểu cơ chứ? Thoạt nhìn thì có vẻ là người tốt nhảy ra giải vây. Nhưng thực chất câu này với việc ngầm thừa nhận thì chẳng khác quái gì nhau. Quả nhiên, tuy đám phóng viên không truy hỏi nữa, nhưng ánh mắt càng trở nên mờ ám, vừa nhìn cũng biết đã ngầm mặc định quan hệ của hai người rồi. Phóng viên bắt đầu đặt câu hỏi. Tử Huyên, lần này cô tham gia vào một bộ phim được quay lại, cô có lo sợ việc không vượt qua được nguyên tắc không? Phóng viên thứ hai đặt câu hỏi. Đây là một câu hỏi rất khó trả lời đối với các diễn viên tham gia vào một bộ phim được quay lại. Hàn Tử Huyên vẫn không thay đổi sắc mặt, cô ta khẽ đáp, không có vượt qua và cũng không cần phải vượt qua bất cứ ai, tôi chính là tôi thôi. Chỉ một câu ngắn thôi mà có thể thấy được sự tự tin lại không quá ngông cuồng của cô ta, điều này khiến các phóng viên có hảo cảm với cô ta hơn. Giang Mục Dã nheo mắt nhìn người phụ nữ bên cạnh, khoe miệng nhếch lên một nụ cười trào phúng. Ký giả thứ ba đặt câu hỏi cho Giang Mục Dã. Mục Dã, cũng gần 2 năm trôi qua rồi, lần này lại diễn vai Tôn Hoán Khanh, anh có cảm nhận gì đặc biệt không? Anh có cảm thấy hài lòng với bạn diễn của mình không? Lôi Minh lén mở lòng bàn tay ra, cho Giang Mục Dã xem câu trả lời mình đã chuẩn bị sẵn. Kết quả, Giang Mục Dã lại trả lời, tôi có được chọn đâu? Lôi Minh, thôi được rồi. Đáp án này với anh ta mà nói, đã là ngoan lắm rồi. Ha ha, Mục Dã thích đùa thôi, tất nhiên chúng tôi rất hài lòng về sự tuyển chọn khắt khe trong 3 tháng qua của các nhân viên chuyên nghiệp trong đoàn làm phim, cũng rất kỳ vọng vào lần hợp tác tiếp theo. Lôi Minh vội vàng kết thúc. Dù xảy ra chuyện gì, Hàn Tử Huyên vẫn tỉnh bơ mỉm cười, Trình An Như thì sầm mặt quay ra nhìn Giang Mục Dã. Câu hỏi của mọi người nhanh chóng được giải đáp hết. Sắp tới hồi kết, MC nói, vẫn còn một cơ hội đặt câu hỏi cuối cùng, xin mời người mặc áo đỏ. Cô gái mặc áo đỏ trông có vẻ kích động, cô hít sâu một hơi đứng dậy, nhìn Hàn Tử Huyên, nghiêm túc nói, mọi người đều biết, Thiên Hạ là tác phẩm thành danh của ảnh hậu Ninh Tịch, cũng là tác phẩm mà cô ấy đã đạt được giải nữ phụ xuất sắc nhất trong liên hoan phim Kim Tông. Cô ấy đóng mạnh trường ca một cách xuất thần nhập hóa, đi sâu vào lòng người như vậy. Chương 1794, Lông Vàng Bùng Nổ. Đối với rất nhiều fan lão làng mà nói, vai mạnh trường ca của Ninh Tịch chính là tín ngưỡng của họ, dù bộ phim kết thúc trong tiếc nuối nhưng hối tiếc cũng là một điều đẹp đẽ. Tôi muốn hỏi cô Tử Huyên một chút rằng, cô có cách nhìn nhận thế nào đối với tâm trạng của các fan nguyên tác? Câu hỏi này tuy khác nhưng có hiệu quả không thua gì câu hỏi đầu tiên, có điều lại càng sắc bén hơn, thậm chí còn nhắc cái tên mà hầu như đã bị mọi người quên lãng. Trực tiếp nói thẳng Hàn Tử Huyên không thể bì với Ninh Tịch được, sẽ làm hỏng mạnh trường ca trong lòng các fan cũ. Nghe thấy cái tên này cùng lời chất vấn sắc bén như vậy thì Hàn Tử Huyên cũng không có phản ứng gì quá đặc biệt. Như thể đối với cô ta mà nói thì đây cũng chỉ là một cái tên chẳng có gì là quan trọng mà thôi. Lúc này, Trình An Như mở lời, câu hỏi này xin cho phép tôi trả lời thay Tử Huyên. Trình An Như ngập ngừng một chút rồi nói tiếp, sở dĩ tôi muốn trả lời vì Tử Huyên không hề biết hay hiểu gì về nghệ sĩ tên Ninh Tịch mà cô nói tới cả. Để tránh bị nguyên tắc ảnh hưởng, Tử Huyên ngay đến một lần cũng không dám xem bản gốc. Như ban nãy Tử Huyên có trả lời, cô ấy không phải vượt qua ai cả, cô ấy chỉ cần làm tốt chính bản thân mình mà thôi. Ha ha, không biết. Không hiểu. Nụ cười trào phúng nơi khỏe môi Giang Mục Dã càng sâu hơn. Một kẻ cướp hết tài nguyên của Ninh Tịch, mô phỏng theo con đường của Ninh Tịch, cướp mất quá nửa số fan của cô, vì muốn thoát khỏi cái bóng của Ninh Tịch mà cố tình hủy hợp đồng rời khỏi công ty, thậm chí ngay câu trả lời phóng viên cũng vụng về mà bắt chước theo cách đáp trả hung hăng của Ninh Tịch. Đây mà gọi là không hiểu ấy hả? Quản lý của Hàn Tử Huyên nói tới đây thì tỏ ra không vui, cô ta tiếp tục nói với mọi người, từ lúc Tử Huyên đỡ tuột tới giờ, cô ấy đã phải chịu đựng vô số lời chửi bới ác ý, vì ngoại hình xuất sắc, cũng từng bị đem ra so với các nữ minh tinh bình hoa chỉ được cái vẻ bề ngoài. Nhưng thời gian và thực lực có thể chứng minh tất cả. Tử Huyên không phải người mà mọi người có thể đánh đồng với những kẻ thấp kém dựa vào mặt mũi và cơ thể để tiến thân. Đây là sự sỉ nhục đối với Tử Huyên. Gần như từ lúc Hàn Tử Huyên dứt lời tới giờ, ánh mắt biếng nhác của Giang Mục Dã đông chừng lớn hơn, sự lạnh lẽo trong đôi mắt ấy toát ra bao trùm cả bầu không khí. Lôi Minh quả thật bị lời này của Trịnh An Như làm sợ cho bay mất cả hồn vía. Theo Giang Mục Dã lâu vậy rồi, anh ta biết rõ cái gì là giới hạn của Giang Mục Dã và điểm tuyệt đối không thể động vào cậu ta. Dựa vào mặt mũi và cơ thể để tiến thân. Trịnh An Như nói lời này vì khoảng thời gian Ninh Tịch vừa bắt đầu mất tích, rất nhiều người hoài nghi và cố tình bịa đặt nói là vì Ninh Tịch được bao dưỡng rồi nên mới rời khỏi giới giải trí. Rõ ràng Trịnh An Như đang ẩn dụ những chuyện này. Lôi Minh vội lau mồ hôi lạnh trên trán, anh ta nhìn chăm chăm vào Giang Mục Dã, chỉ sợ cậu ta kích động lên sẽ làm ra chuyện gì đó. Trịnh An Như rõ ràng là mở đường cho nghệ sĩ của mình dẫm lên đầu Ninh Tịch, lại dựa vào sự nổi tiếng của Giang Mục Dã để tiến thân, lúc này lại vẫn tiếp tục dựa vào việc Ninh Tịch sớm đã ở ẩn không người quan tâm mà điên đảo thị phi. TRUIENCUATUI VN. Tại đây, tôi xin trịnh trọng gửi tới tất cả các phóng viên lời giải thích, hy vọng các vị sau này đừng hỏi lại những câu hỏi mang tính sỉ nhục thế này nữa. Cũng đừng lấy tên của Tử Huyên ra nhắc chung với những người có nhân phẩm thấp kém kia. Trịnh An Như chốt một câu nghe có vẻ rất khí phách. Tay Lôi Minh run lên, sợ đến nỗi sắp kẹ cả ra quần, thấy Giang Mục Dã vẫn ngoan ngoãn ngồi nghịch điện thoại, có vẻ như không chú ý tới lời của Trịnh An Như, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vào đúng lúc anh thở hắt ra thì Giang Mục Dã nhét lại điện thoại vào túi, đông đứng dậy dưới con mắt ngạc nhiên của mọi người, sải bước đi thẳng ra cửa. Lôi Minh và mọi người trong đoàn cùng cả đám phóng viên lập tức rơi vào trong trạng thái mơ hồ. Đúng, điện thoại của rất nhiều người đang có mặt ở đây đều rung lên và báo chuông. Đối với huế bù của một số nghệ sĩ quan trọng trong làng giải trí, mọi người đều cài đặt chế độ nhắc nhở đặc biệt. Sau đó, tất cả mọi người đều thấy sở ta tức mới nhất mà Giang Mục Giã vừa đăng lên mấy giây trước. Giang Mục Giã xạ dơ lại tin sở căng đan của anh và Hàn Tử Huyền. Trong bài tin đó có kèm cả ảnh hai người hôn nhau, hơn nữa còn tạo ra một biên tình sử sâu nặng giữa Giang Mục Giã và Hàn Tử Huyền. Giữa các hàng chữ đều diễn tả sâu sắc việc Giang Mục Giã si mê Hàn Tử Huyền đến mức nào. Giang Mục Giã xạ dơ lại cái sở ta tức đó, chỉ viết bốn chữ cút mẹ mày đi. Chương 1795, đủ thời gian bầu bạn. Lôi Minh thấy phản ứng của tất cả phóng viên, tim bỗng đập thịch một cái, dâng lên một dự cảm cực không lành. Anh ta run rẩy móc điện thoại ra, ảo tưởng sự việc nào đó có lẽ không gay go như trong tưởng tượng của mình. Anh ta tự an ủi bản thân, ở lâu với Giang Mục Giã như vậy, có sóng to gió lớn nào là chưa từng thấy đâu. Kết quả, vừa thấy bốn chữ này, người đàn ông cao to lực lưỡng bỗng chao đảo, suýt thì khóc ra nước mắt. Ông tổ nhà tôi ơi! Cậu muốn lấy mạng tôi luôn đấy à? Cùng lúc đó, Trình An Như, Hàn Tử Huyên và cả các thành viên khác đang trao đổi với nhau. Lúc đó tất cả đều cũng đã thấy cái sở ta tức Giang Mục Giã vừa úp, hết người này tới người kia đều đen mặt không dám nhìn thẳng nữa. Quách Khải Thắng sau một thời gian kinh ngạc ngắn ngủi liền lắc đầu lộ ra nụ cười khổ, nhưng dù sao đây cũng là điều trong dự liệu. Lúc những người kia nhắc tới Ninh Tịch, ông ta đã có dự cảm chẳng lành rồi. Quả nhiên, một năm nay, tính cách Giang Mục Giã đã ngoan không ít, thậm chí còn khiến mọi người có ảo giác anh là một người có tính cách trầm ổn, nhưng tất cả lại quên mất rằng, Giang Mục Giã dù thế nào vẫn là Giang Mục Giã mà thôi. Trong sảnh lớn, sau vài giây yên lặng quái dị, cả ban tổ chức buổi họp báo đều bị đám ký giả xông lên vây lại, đập vào mặt đủ các loại câu hỏi. Xin hỏi một chút vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao Giang Mục Giã lại úp dòng trạng thái này? Xin hỏi, liệu có phải hai diễn viên chính có bất hòa với nhau không? Đừng đi, phiền anh giải thích một chút về chuyện này. Người tổ chức không thể ngờ được lại xảy ra chuyện lớn thế này, bọn họ không hề có phương án khẩn cấp, chỉ có thể để mọi người rời khỏi đây trước, tránh đám phóng viên điên cuồng kia. Trong phút chốc, cả hội trường trở nên hỗn loạn. Mà người khởi xướng thì không thấy tăm hơi đâu nữa rồi. Lôi Minh vất vả lắm mới trốn được cuộc đuổi bắt của đám phóng viên, anh ta trốn vào hành lang không người điên cuồng gọi điện cho Giang Mục Giã. Nhưng điện thoại của Giang Mục Giã đã không còn trong vùng phủ sóng nữa. Còn điện thoại của anh ta thì bị đủ thứ người liên tục gọi tới, riêng Dịch Húc Đông thôi cũng đã gọi tới mấy chục cuộc rồi. Dù sao thì giờ thịnh thế hầu như cũng chỉ có thể dựa vào Giang Mục Giã để chống đỡ. Giờ thì hay rồi, được quả dòng độc đinh duy nhất thì cũng xảy ra chuyện. Anh ta có chết vạn lần cũng không thể đền tội được. Trước kia, lúc Lâm Chi Chi vẫn còn ở đây, tốt xấu gì lời của cô Giang Mục Giã vẫn còn sẽ nghe vài câu, nhưng giờ Ninh Tịch không ở đây nữa, Lục Cảnh Lễ thì sớm đã quay lại tập đoàn bỏ mặc chuyện này, ngay đến cả Lâm Chi Chi cũng không thấy tăm hơi đâu từ khi Ninh Tịch ở ẩn, giờ anh mới thật sự gọi là tứ cố vô thân này. Tại thị trấn Lộc Trấn, trong căn phòng ngủ rộng thênh thang, không thấy bóng dáng người con gái kia đâu cả. Lục Đình Tiêu bưng một bát canh sâm đứng ở cửa, bát canh rơi xuống, vỡ tan cạnh chân anh. À anh yêu, anh sao thế? Có bị thương ở đâu không? Nghe thấy tiếng cô gái truyền tới từ phía sau, Lục Đình Tiêu mới từ từ ngoảnh lại, dùng hết sức ôm cô vào lòng. Tim anh đập rất nhanh, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hỗn loạn, nóng bỏng phả vào bên của cô. Trước khoảnh khắc Ninh Tịch bị anh ôm chặt trong lòng, dường như cô thấy được vẻ mặt hoảng sợ và yếu đuối từ trước tới giờ cô chưa từng thấy ở anh. Là vì vừa rồi cô ra ngoài một chút, anh bỗng không thấy cô đâu nên mới lo lắng như vậy sao? Từ sau khi cô tỉnh lại, hình như Lục Đình Tiêu đều như vậy, chỉ cần cô biến mất khỏi tầm mắt của anh sẽ như một chú chim sợ cảnh con vậy. Tiểu Bảo cũng thế, không lúc nào chịu rời cô ra cả. Không sao, cô có đủ thời gian để có thể ở bên họ, bù đắp cho quãng thời gian khuyết thiếu hơn một năm qua. Chương 1796, không được. Khỏe lên nào. Ngoài ra, sau khi tỉnh dậy, cô còn một chuyện quan trọng nữa phải làm. Chuyện khiến cô cảm thấy hối hận nhất vì không kịp làm trước lúc hôn mê bất tỉnh. Ninh Tịch đảo mắt, kéo tay Lục Đình Tiêu, gương mặt nhỏ nhắn sáng bừng. Anh yêu à, anh qua đây với em một chút, em phát hiện ra một chỗ có phong cảnh rất rất chi là đẹp, rất hợp để nói chuyện yêu đương. anh đưa em đi xem có được không?
Lục Đình Kiêu không chút nghi ngờ, giọng điệu tràn ngập sự cưng chiều và dung túng, được.
Anh phủ thêm lên người cô một chiếc áo khoác, hai người cùng đi về phía hồ nước sau rừng.
Dọc cả đoạn đường, Ninh Tịch không ngừng đánh trống lảng nói chuyện với Lục Đình Kiêu, bất luận cô nói gì Lục Đình Kiêu cũng đều chuyên chú lắng nghe, nghiêm túc trả lời.
Càng đi sâu vào rừng mọi thứ càng trở nên tĩnh mịch, phong cảnh cũng ngày càng đẹp hơn, nhưng lòng bàn tay Ninh Tịch nắm lấy tay Lục Đình Kiêu cũng bắt đầu đổ mồ hôi vì căng thẳng.
Con mẹ nó, tán gái thành thần thế rồi sao đúng vào thời khắc mấu chốt thì tự dưng lại nhát cái thế này.
Không được, không được.
Phải quậy lên thôi.
Hai người băng qua con đường đầy hoa lá, bước qua con đường ngập mùi hoa thơm cỏ mát, tầm nhìn bỗng mở ra, trước mắt là cả một rừng hoa, từng cánh hoa đang đung đưa theo gió.
Đây là chỗ lúc cô đứng ngoài cửa sổ thì phát hiện ra, ban nãy cô lén ra khỏi phòng cũng là để tìm thử tới đây.
Tự dưng trông thấy một rừng hoa lớn như vậy, Lục Đình Kiêu cũng thấy bị choáng ngợp.
Tuy đã ở đây hơn một tháng, nhưng ngoài căn nhà hoa có cô ở ra những nơi khác anh cũng chưa từng đặt chân tới.
Anh yêu, có đẹp không?
Lục Đình Kiêu nhìn vào đôi mắt phản chiếu cánh rừng hoa của cô, ừm.
Ninh Tịch ngẩng lên nhìn anh, Lục Đình Kiêu.
Từ trước đến giờ cô chưa từng nghiêm túc gọi tên anh như vậy, thần xác Lục Đình Kiêu bất giác cũng trở nên căng thẳng lên theo. Anh lẳng lặng nhìn cô, đợi cô nói tiếp.
Ninh Tịch hít sâu một hơi rồi nói, trước khi gặp được anh, em chỉ sống vì muốn sinh tồn, vì muốn hoàn thành ước mơ của mình.
Đợi sau khi thực hiện hết được những điều này, em nên làm gì, cuộc sống em còn có ý nghĩa gì nữa không em cũng chưa từng nghĩ tới, dù giờ có bảo em chết đi, em cũng không có gì lưu luyến hay có kỷ niệm gì để nhớ thương cả.
Nghe tới đây, con ngươi Lục Đình Kiêu thu lại.
Ninh Tịch khẽ cười, cô nhìn anh chăm chú rồi nói tiếp, nhưng, sau khi gặp được anh, gặp được Tiểu Bảo, lần đầu tiên em biết tới cảm giác có một người cần tới mình.
Lần đầu tiên có được cảm giác được ai đó coi mình là cả thế giới của họ.
Lần đầu tiên em biết em cũng có thể yếu đuối, em cũng có thể tùy tiện, em cũng có thể chỉ cần là chính mình, em cũng có thể yêu và sống như biết bao người bình thường khác.
Cô kiễng chân hôn lên khóe môi anh, Lục Đình Kiêu, được muôn người chú ý cũng không bằng là người duy nhất trong trái tim anh. Anh là sự gặp gỡ đẹp đẽ nhất, ấm áp nhất trong cuộc đời này của em.
Lục Đình Kiêu,
chúng mình,
kết hôn nhé.
Rừng hoa chập trùng trong gió, bướm bướm bay khắp rừng. Thần trí của Lục Đình Kiêu trong phút chốc bỗng như bị chấn động từ tận sâu thẳm trong tâm hồn, anh đứng đờ ra đó, được cô hôn nhưng vẫn không nhúc nhích, mất đi tất cả năng lực phản xạ.
Anh! Vừa nghe thấy gì vậy?
Mai không thấy anh có phản ứng gì, dù đạo hạnh của Ninh Tịch có thâm sâu đến đâu thì lúc này cũng không chống đỡ nổi nữa, tay cô toát hết cả mồ hôi lạnh.
Anh!
Anh vẫn chưa nói cho em biết đáp án của anh.
Sau cơn mừng như điên của mình, không biết qua bao lâu anh mới bình tĩnh lại được, anh run rẩy đáp, vợ à, anh sợ là,
anh không làm được.
Chương 1797, anh đã kết hôn rồi.
Anh sợ là không làm được.
Không làm được.
Ninh Tịch chỉ chú ý tới câu nói này của Lục Đình Kiêu, sắc mặt cô đông tái nhợt, đứng ngẩn ra đó.
Cô cố gắng kiềm chế hết sức mới có thể làm lòng mình bình tĩnh nhất có thể, gắng gượng mở lời, tại sao thế?
Lục Đình Kiêu rút tay ra khỏi tay cô, út tay xuống, xuề ra trước mặt cô.
Dưới ánh nắng, Ninh Tịch có thể thấy rõ chiếc nhẫn đơn giản trên ngón áp út của anh.
Đó là
nhẫn cưới.
Khoảnh khắc vừa rồi, trong tâm trí cô đã hiện lên vô số khả năng nhưng không ngờ kết quả lại thành ra thế này.
Lục Đình Kiêu anh ấy
kết hôn rồi sao?
Chiếc nhẫn kia đơn giản quá nên cô không hề phát hiện ra.
Anh
kết hôn rồi.
Ninh Tịch không biết bằng cách nào mà mình có thể hỏi ra được câu này nữa.
Phải.
Lục Đình Kiêu cho cô một đáp án chắc chắn.
Con ngươi Ninh Tịch bỗng bắn ra một tia sắc khí, người phụ nữ đó là ai?
Cô ấy Lục Đình Kiêu ngập ngừng, sau đó nhìn cô chăm chú nói, cô ấy là cô gái đáng yêu, lương thiện, rực rỡ nhất mà anh từng gặp trong cuộc đời này.
Cô gái trước mặt Lục Đình Kiêu miết chặt nắm tay, tưởng chừng như sắp biến thành khủng long bạo chúa tới nơi.
Lần đầu gặp mặt, dáng vẻ của cô ấy lúc nói anh thích đàn ông rất đáng yêu, lúc anh đưa ra yêu cầu muốn lấy thân báo đáp, bộ dạng chạy chối chết của cô ấy cũng rất dễ thương, rõ là rất thích anh nhưng lúc nào cũng nói một đằng làm một nẻo, ngay cả điệu bộ đó cũng đáng yêu nữa.
Nghe tới đây, Ninh Tịch đống ngẩn ra.
Vợ anh, lúc cô ấy gọi anh là Lục Đình Kiêu rất đáng yêu, lúc gọi anh là bột đại nhân rất đáng yêu, gọi anh là anh yêu cũng rất đáng yêu, giờ đây khi đang đứng trước mặt anh, bộ dạng muốn cắn chết anh cũng rất đáng yêu. Cuối cùng, Ninh Tịch hoàn toàn bị Lục Đình Kiêu làm cho sững sờ, mãi lâu sau cô mới tìm lại được giọng nói của mình. Anh nói vậy là có ý gì? Lục Đình Kiêu lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn khác, nhẹ nhàng đeo lên ngón tay áp út của cô. Anh đã kết hôn rồi, kết hôn với em. Ninh Tịch nhìn chằm chằm chiếc nhẫn bông xuất hiện trên ngón tay mình. Rõ ràng đây là chiếc nhẫn cùng một cặp với cái của Lục Đình Kiêu. Hả? Xin lỗi, lúc trước cơ thể em bị phù, sợ sẽ ảnh hưởng đến việc lưu thông máu của em nên anh tạm thời mới tháo nhẫn xuống. Còn giấy đăng ký kết hôn thì đang ở chỗ Tiểu Bảo, đêm nào nó cũng phải ôm cái đó mới ngủ được, về anh sẽ bảo Tiểu Bảo lấy ra cho em xem. Cái gì cơ? Chữ nào Lục Đình Kiêu nói cô cũng biết, nhưng sao ghép vào nhau thì cô lại chẳng hiểu gì thế này. Ninh Tịch cảm thấy mình như một con ngốc vậy, chờ đã, chờ chút. Anh nói, anh đã kết hôn rồi, và đối tượng kết hôn của anh là em. Hơn nữa ngay đến giấy chứng nhận kết hôn mình cũng có rồi á. Sao em lại chẳng biết gì thế này? Chẳng lẽ em bị mất trí nhớ à? Lúc em hôn mê được 3 tháng, bác sĩ làm kiểm tra toàn diện cho em, nói có thể em sẽ không tỉnh lại được nữa. Hôm đó, anh đã cầu hôn em trước giường bệnh rồi làm thủ tục kết hôn với em. Lục Đình Kiêu giải thích từng điều một. Ninh Tịch. Vậy nên, cô thật sự đã kết hôn với anh từ lâu rồi sao? Vừa rồi cô còn ngớ ngẩn chạy đi cầu hôn anh nữa chứ. Chẳng trách Lục Đình Kiêu nói không làm được. Đúng rồi, hình như từ đầu anh đã đổi cách gọi cô là vợ rồi, tại cô không chú ý, còn cả Lục Cảnh Lễ nữa. Tuy trước đây thỉnh thoảng anh có gọi cô là chị dâu, nhưng sau khi tỉnh lại thì cứ mở mồm ra là anh ta đã gọi cô như vậy rồi. Vào lúc này, Ninh Tịch hoàn toàn đờ đẫn. Cố tình chạy tới đây bày tỏ, rồi cầu hôn một cách chân thành. Kết quả là căng thẳng đến thoát tim thế mà đối tượng kết hôn. Đã là chồng cô từ đời nào rồi? Có ai thảm như cô không? Không đúng, phải nói có người nào may mắn đến ngược đời thế này không hả? Chương 1798, vợ nói là phải. Xin lỗi vì không được sự đồng ý của em. Lục Đình Kiêu muốn nói xin lỗi vì chưa có được sự đồng ý của cô mà anh đã tự mình quyết định. Kết quả, một giây sau thấy cô nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên tay, hai mắt sáng lên thán phục, đủ. Em đúng là may mắn nhất trần đời rồi. Toát mồ hôi hột đi cầu hôn, cuối cùng người đã là của em từ bao giờ rồi. Lục Đình Kiêu cười khổ, cô gái này, đầu óc đúng là chẳng lúc nào giống người bình thường cả. Nhưng anh suýt thì dọa chết em đấy, em còn tưởng anh kết hôn với người phụ nữ khác thật cơ. Ninh Tịch oán giận lẩm bẩm. Lục Đình Kiêu lẳng lặng nhìn cô. Nếu anh thật sự kết hôn với người khác thì em sẽ thế nào? Thấy anh hỏi vậy, Ninh Tịch đông cau mày, đôi mắt đẹp ánh lên ánh sáng rực rỡ. Sao có thể thế được, em lương thiện, đáng yêu lại ngoan ngoãn thế này, đầu anh bị kẹp vào cửa mới đi lấy người khác. Khoe miệng Lục Đình Kiêu giật giật, khẽ bật ra tiếng cười, ừ, vợ nói phải. Ninh Tịch thấy anh gọi mình một tiếng vợ, con tim mềm yếu nhất bỗng trở nên tê dại, cô vui vẻ nhào tới ôm anh, em thích anh cứ gọi em là vợ lắm. Gọi thêm lần nữa đi. Lục Đình Kiêu khẽ ho một tiếng, có chút mất tự nhiên, vợ à. Lúc này Ninh Tịch mới thấy thỏa mãn, nhưng cô lại nghĩ ngay đến một vấn đề quan trọng, câu nghiêm túc hỏi, không còn chuyện gì em không biết nữa đấy chứ. Trong khoảng thời gian em hôn mê, quả thật đã xảy ra rất nhiều chuyện. Lục Đình Kiêu nói, vì sợ cô vừa tỉnh lại đã phải tiếp nhận quá nhiều tin tức sẽ bị loạn, nên anh không nói nhiều với cô cùng một lúc. Ninh Tịch liền dục. Chuyện gì? Mau nói cho em biết đi. Hai người vừa thong thả đi về vừa nói chuyện. Còn chuyện bên phía Trang Gia nữa? Trang Gia? Trang Gia làm sao? Ninh Tịch không hiểu. Lúc mới đầu, em không dưỡng bệnh ở đây mà được chữa trị trong viện điều dưỡng quân y. Sau đó anh sợ em chán nên mới đổi tới đây, mong sẽ giúp được gì đó cho bệnh tình của em. Lục Đình Kiêu đáp. Em có thể vào được viện điều dưỡng quân y gì á? Là bên Trang Gia giúp à? Ninh Tịch hỏi. Ừ, người nhà họ Trang đã biết rõ thân phận của em rồi. Họ đã xem em là người thân. Một năm trở lại đây đều hết lòng chăm sóc và nghĩ cách để em tỉnh lại. À, Ninh Tịch nghe vậy có chút bất ngờ. Ngay cả Khả Nhi và Vinh Quang cũng biết à? Phải. Lục Đình Kiêu gật đầu. Vì tránh cô lo lắng anh không nói tới vụ xung đột lúc đầu, vậy nên chuyện em tỉnh lại tạm thời cần giữ bí mật với bên ngoài, nhưng về phía Trang gia thì vẫn phải báo một tiếng, anh đã bảo Cảnh Lễ báo cho họ rồi.
Ừ, đó là chuyện tất nhiên.
Ninh Tịch gật vội. Ninh Tịch vốn đợi Lục Đình Kiêu nói tiếp, nhưng lại phát hiện anh không nói gì nữa cả. Sau đó cô cân nhắc trước sau rồi mới hỏi, trước em có nghe Cảnh Lễ với Tiểu Bảo nói, dạo này sức khỏe của ba anh không được tốt lắm à? Lục Đình Kiêu trầm mặc một hồi rồi gật đầu, tình trạng không được khả quan lắm, trước mắt vẫn phải dựa vào thuốc để duy trì. Em đã cứu Tiểu Bảo, ba mẹ anh cũng rất cảm ơn em, họ vẫn luôn cảm thấy rất có lỗi với em. Ngoài ra, Lục Đình Kiêu không nói gì thêm nữa. Lúc hai người về tới trước cổng thì gặp Lục Cảnh Lễ đang đi vào sân. Lục Cảnh Lễ thấy hai người liền hộp tốc chạy tới, anh, em thông báo cho phía Trang gia rồi, ba mẹ cũng biết chuyện rồi. Lục Cảnh Lễ nói rồi nhìn Ninh Tịch rồi trần trừ nói, chuyện là, ba nói, muốn gặp chị dâu. Mẹ cũng thế. Nói có thư muốn đưa cho chị dâu. Chương 1799, giữ lại cái mạng chó này cho em đi. Lục Đình Kiêu cau mày lại, đang muốn từ chối, Ninh Tịch đã giữ anh lại nói, họ là ba mẹ anh, không phải là lũ lụt hay thú dữ, gặp mặt thôi mà, không có gì đáng ngại đâu. Giờ cô và Lục Đình Kiêu đã có quan hệ thế này rồi, có những chuyện không thể cứ tiếp tục né tránh được. Lục Cảnh Lễ gật đầu lia lịa, phải đó, phải đó. Chị dâu, ba mẹ em giờ tốt hơn nhiều rồi, họ rất cảm ơn chị. Ba đã đẩy lùi hết các thiên kim tiểu thư chạy tới tận cửa rồi, cả mẹ nữa, một năm nay, để cầu phúc cho chị mà hầu hết đền chùa trên cả cái nước này bà đều đi hết cả rồi ấy. Chị không biết đâu. Tất cả những chuyện xấu xa mà quan tử giao làm đều bị anh trai cha rõ rồi vạch mặt trước mặt ba mẹ, cả chuyện Tô Dĩ Mạt đi trình hình, còn chuyện đầu bếp hạ độc Tiểu Bảo trong buổi tiệc xem mắt, tất cả đều do quan gia dở trò quỷ hết. Thậm chí lúc ở riêng với nhau họ còn dám nói, sau này chuyện đầu tiên sau khi vào nhà em chính là phải hại chết Tiểu Bảo nữa cơ. Phải rồi, lúc Tiểu Bảo gặp nguy hiểm, cũng là quan tử giao cố tình buông tay Tiểu Bảo để nó bị bắt đi. Ba mẹ em biết sai rồi, biết mình nhìn nhầm người rồi, ba em rất hối hận khi ấy không tin lời anh em, mẹ em cũng luôn cảm thấy tự trách vì đã hiểu lầm chị. Vừa rồi lúc em nói với họ là chị đã tỉnh lại, ba em đang nằm trên giường bệnh đến động đậy còn chẳng động nổi, thế mà vừa biết tin chị tỉnh lại còn ngồi bật dậy, nói muốn tới thăm chị, mẹ em thì khóc lóc om sòm kêu muốn theo em đến đây nữa cơ. Ninh Tịch bị Lục Cảnh Lễ làm dở khóc dở cười. Có con cái nào nói ba mẹ mình thế không hả? Chị dâu, tin em đi, em không lừa chị đâu, là thật đấy. Lục Cảnh Lễ nghiêm túc nói. Ninh Tịch nghe vậy nheo mắt lại, còn nói không lừa tôi. Thế sao anh không nói cho tôi biết trước chuyện tôi đã kết hôn với anh trai anh rồi? Ặc, Lục Cảnh Lễ nghe thấy thế trợn tròn mắt, đúng rồi, chị không biết đâu. Nhưng chuyện này thật sự không thể trách em được. Căn bản là em không nhớ ra vụ này đấy. Em đã quen với việc chị là chị dâu em hơn một năm nay rồi nên không nhớ ra thật. Lục Cảnh Lễ nói xong dè dặt nhìn hai người, sao thế? Xảy ra chuyện gì à? Ninh Tịch hừ một tiếng, tôi vừa đưa anh trai anh tới rừng hoa lãng mạn phía sau, còn dốc hết tim gan ra để bày tỏ tâm tình, cầu hôn anh trai anh. Kết quả anh ấy nói với tôi, xin lỗi anh ấy không làm được, vì anh ấy đã kết hôn rồi. Anh có biết tâm trạng của tôi lúc đấy ngớ ngẩn đến thế nào không hả? Lục Cảnh Lễ hắc tuyến đầy đầu nói, thế chị có biết lúc này bị hai người nhét thức ăn cho chó, tâm trạng của em đau đớn đến không muốn sống nữa không hả? Làm ơn giữ cái mạng chó này lại cho em với. Phải rồi, cậu mau kể cho tôi chuyện khi đó đi, anh trai anh cầu hôn tôi thế nào vậy? Lục Đình Kiêu không kể chi tiết, Ninh Tịch lập tức tóm Lục Cảnh Lễ truy hỏi. Lục Đình Kiêu nhìn Lục Cảnh Lễ, khẽ ho một tiếng. Lục Cảnh Lễ không hề chú ý tới sắc mặt của ông anh. Lập tức bán đứng anh mình, chị dâu, chị không biết đâu, lúc đấy tất cả mọi người đều nghĩ chắc chị không tỉnh lại được nữa rồi. Trang gia thậm chí còn bảo anh em không cần đợi nữa, nhà họ sẽ chăm sóc chị cả đời. Kết quả, anh em hùng hổ móc luôn nhẫn ra cầu hôn chị trước giường bệnh, lúc ấy người nhà họ Trang, ba mẹ em, còn cả quản lý của chị cũng ở đó. Anh em đọc lời thề trước sự làm chứng của tất cả mọi người, cầu hôn, đeo nhẫn cho chị. Đã thế còn cử người đi làm luôn cả giấy đăng ký kết hôn cơ. Chương 1800, mẹ bạn nghĩ bạn bị lạnh. Ninh Tịch vẫn mỉm cười lắng nghe, Nghe tới cuối cùng cô lại rưng rưng nước mắt. Ơ chị dâu, sao chị lại khóc? Có phải em nói gì sai không? Lục Cảnh Lễ đang kể rất hăng say, thấy vậy cũng lên. Lục Đình Kiêu cũng biến sắc, sao vậy? Em không sao. Ninh Tịch lắc đầu. Cô chỉ nghĩ đến chuyện Lục Đình Kiêu lẻ loi làm hết tất cả những việc mà đáng ra phải là hai người cùng làm, trong lòng đông cảm thấy đau nhói. Ba người bàn bạc xong, cuối cùng vẫn quyết định sẽ gặp vào tối nay. Sau khi Lục Cảnh Lễ đi khỏi, việc đầu tiên Ninh Tịch làm chính là tìm Tiểu Bảo để xem giấy đăng ký kết hôn. Cậu nhóc nhìn chằm chằm Ninh Tịch đến không muốn chớp mắt, cả đêm không ngủ, tới sáng mới thiếp đi. Ninh Tịch hôn lên mặt nhóc rồi khẽ hỏi Lục Đình Kiêu, ở đâu cơ? Lục Đình Kiêu khẽ nâng đầu con trai lên, quả nhiên lấy được hai quyển sổ đỏ dưới gối ra. Tiểu Bảo nhíu nhíu mày, nhưng vì phát giác được mùi hương quen thuộc của mẹ nên cậu nhóc lại cọ vào bàn tay cô rồi ngủ say sưa. Ninh Tịch cẩn thận mở đăng ký kết hôn ra xem đi xem lại mấy lần, vừa xem vừa khẽ lẩm bẩm, ôi, đây không phải là giả đấy chứ. Lục Đình Kiêu nhất thời đen mặt, là thật. Ninh Tịch thấy rất mới lạ, nhìn ngắm mãi, cuối cùng cảm thấy việc mình vừa tỉnh dậy đã kết hôn rồi thật thần kỳ. Ảnh dán trên đó cắt từ bức ảnh cô và Lục Đình Kiêu chụp từ hồi đi hẹn hò, giấy chứng nhận anh cũng có cách làm ra được, chữ ký quả thật cũng là chữ ký của cô. Em chắc là muốn đi gặp họ chứ? Lục Đình Kiêu cuối cùng vẫn cau mày hỏi lại. Ninh Tịch gặp giấy chứng nhận lại, nghiêm túc nhìn người đàn ông trước mắt nói, Lục Đình Kiêu, từ trước đến giờ, anh luôn nói với em rằng mọi thứ cứ để cho anh lo. Nhưng giờ, chúng ta đã là vợ chồng, bất luận là chuyện gì, chúng ta cũng đều phải cùng nhau đối mặt. Một câu chúng ta là vợ chồng đồng khiến hai hàng lông mày của anh tràn ngập dịu dàng. Buổi tối, Ninh Tịch, Lục Đình Kiêu dẫn theo cả Tiểu Bảo, một nhà ba người cùng về nhà họ Lục. Vừa tới cửa, đã thấy cả Lục Trạch và sân vườn đều đã đổi mới hết, xe vừa đỗ xuống, quản gia và người làm đều hoan hỉ chạy ra đón, đại thiếu gia, tiểu thiếu gia, thiếu phu nhân. Từ thái độ của người làm có thể biết, chắc chắn đã được ông bà dặn dò kỹ rồi. Từ góc độ nào đó mà nói, thái độ của người làm cũng thể hiện được thái độ của hai ông bà. Một người phụ nữ khí chất nho nhã từ trong nhà vội vàng chạy ra, người đó chính là Nhan Như Ý. Nhan Như Ý thấy Ninh Tịch, đầu tiên thì ngẩn ra, sau đó vành mắt đỏ lên, bà bước nhanh tới kích động dắt tay Ninh Tịch, tiểu Tịch tới rồi à? Sao lại mặc ít thế này? Có lạnh không? Đình Kiêu, sao con không mặc thêm áo cho vợ con, trời tháng 3 vẫn còn lạnh lắm đấy. Lục Đình Kiêu nghe thấy vậy, nghe lời khoác áo khoác của anh lên người Ninh Tịch. Lục Cảnh Lễ ở phía sau lắc đầu than thở, có một loại lạnh gọi là mẹ bạn cảm thấy bạn bị lạnh. Nhan Như Ý liếc thằng con út ẩm ương nhà mình, chị dâu con giờ còn đang yếu, mẹ đã bảo để mẹ tự tới rồi, con lại cứ không cho mẹ đi. Giờ mệt thì trách ai hả? Lục Cảnh Lễ nằm không cũng trúng đạn. Quả nhiên cậu độc thân không hề có chút địa vị nào tồn tại trong cái gia đình này hết. Tiểu Tịch à, nào, mau vào uống canh gà giữ ấm đi, mẹ đích thân xuống bếp hầm đấy, còn đun nhỏ lửa mấy tiếng đồng hồ nữa cơ. Nhan Như Ý nhiệt tình khoác tay Ninh Tịch đưa cô vào nhà, quên luôn hai thằng con mình sau đầu. Chỉ có Tiểu Bảo miễn cưỡng vẫn được nhớ tới, được bà nhắc, Tiểu Bảo, con cũng mau vào nhà đi.